Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái cơ hội may mắn thứ hai đã đến với tất cả chúng ta, nhờ vào tấm lòng rất là vĩ đại của sư bà tạo cơ hội cho buổi pháp hội ngày hôm nay được tiếp tục diễn ra. Khi nãy chúng ta nghe một cái bài học ca nói về cái tinh thần tu học dưới ánh sáng diệu quang, tức là ánh sáng màu nhiệm của Đức Phật. Chúng ta nghe một cái câu như thế này, đó là hãy cùng tinh tấn tiến lên trên ánh sáng màu nhiệm trong đạo tràng của diệu quang. Khi chúng ta nói rằng chúng ta hãy tinh tấn tiến lên thì chúng ta đã đặt ra một thả thể rằng có những con người siêu tinh tấn, có những hoàn cảnh chưa được tiến lên, cho nên chúng ta phải tinh tấn và tiến lên để mà vượt ra, vượt khỏi tất cả những cái trở ngại trên con đường tu học của mình. Người Việt Nam thường là có câu như thế này, đó là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có nghĩa là lần trước chúng ta nghe về cái hành vi xả, chúng ta muốn xả nhưng mà hoàn cảnh đầu tiên nó cứ đến tới tóc, cái lực cảnh, cái chướng ngang, rồi cái không như ý, cái khổ đau, tất cả dưới này nó cứ đến với chúng ta rất là thường xuyên. Khi đó chúng ta cần phải tinh tấn. Thì trong cái bối cảnh này thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về đề tài nghịch cảnh, là làm thế nào đó để mình có thể chiến thắng được nghịch cảnh, thăng tiến trên con đường buông xả để có được những giá trị thanh dư và phúc quay trong cuộc đời này. Tôi bắt đầu cái câu pháp thoại này bằng một cái câu chuyện dân gian ở Việt Nam nói về sự thích của con cá sô và sự thích của con lươn. Dân gian Việt Nam tạo ra một cái hoàn cảnh rất là hòa hợp cho hai loài khác giống này, một bên là con cá, một bên là con lươn. Và chúng ta biết rằng là cái con lươn thì mắt nó hiếp, nó hí, còn cá sô thì mắt nó mở to, nhưng mà cái lòng cắn của nó bỏ lét lỏi lờm. Thì người Việt Nam mới cố tình lý giải tại sao hai loài này sống chung với nước mà lại có một cái đặc tính khác nhau, một con là mắt hí, một con là mắt to. Chuyện kể rằng là đôi bạn chân tình này đã hứa với nhau một điều, đó là khi một người nào đó tìm được một cái môi trường sống mới, có được an vui, có được chuyển hóa, có được hạnh phúc ấy, thì báo cho người kia để người kia cùng được chia sẻ. Thì như vậy á, một người phát hiện ra một cái cơ hội mới sẽ tạo một điều kiện giúp cho cái nghịch cảnh của người bạn của mình được thoát khỏi cái khổ đau. Thì đó là một cái thái độ ứng xử và phát huy với nhau rất là hay. Thì hôm nọ đó, cá lươn, con lươn nó mới đi tới một cái vùng nước khác, nhìn thấy một cái sọ rất là to, và trong cái sọ đó nó có những cái thực phẩm nó đang ăn rất là ngon lành. Cho nên là anh lươn này anh đã vào trong cái lọ đó, cái sọ anh ăn xong rồi anh chui ra rất là dễ dàng. Anh mừng lắm và biết rằng là mình đã phát hiện ra một cái hoàn cảnh sống mới thuận lợi, an vui hơn. Về rủ người bạn cá rô của mình, cá rô rất là hoan hỷ, bởi vì biết rằng bạn của mình rất là trung thành vì lý tưởng mà hai bên đã giao kết với nhau, như là một khế ước vừa mang tính cách là cá nhân mà cũng là một cái khế ước vừa mang tính cách là xã hội giữa các loài cá. Thì hai người mới đến thì anh cá rô này anh sợ lắm, anh nhìn thấy cái sọ nó có cái lỗ ở đầu này và nó có lỗ ra ở đầu kia, và lỗ ra đầu kia là một cái lỗ mà bên trong nó nhỏ và từ từ nó lớn ra rồi, còn cái lỗ đầu này nó cũng mang tính cách là tương tự như vậy, cho nên anh cá rô anh sợ lắm, anh không dám vào. Thì anh lươn anh mới nói rằng là bây giờ nếu anh không vào á thì tôi không thể nào chia sẻ với cái nỗi khổ đau mà chúng ta đã có, mà bây giờ anh cũng đang vấp phải, cho nên tôi vào trước, nếu tôi ra được an toàn á thì anh cứ theo tôi mà vào, mọi việc nó sẽ êm xuôi. Thì anh lươn anh vào anh ăn cái món mồi, anh chừa là một phân nữa anh chui ra, rồi anh cái đồ bắt đầu chui theo. Chuyện gì là xảy ra thì có lẽ là ai cũng biết, cái rọ là cái mà nó là một cái bẫy để bắt những con cá lớn, mà con lươn là vì cái hình thù nó dài cho nên nó cái thân người nó rất là trơn mà nó không có vải, nó cũng không có mang, cho nên nó có thể lọt lách nó đi ra cái cạm bẫy một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà ngược lại thì chú cá rô thì lại không, chú vào thì nó hơi bị vướng rồi, nhưng mà chú có thể lấp qua, lấp tới, lấp lui thì chú có thể chui vào bên trong. Chú ăn một cái phần nửa còn lại của thực phẩm, rồi chú mới chui ra ở cái đầu kia. Và lúc bây giờ khi mà chui ra nó lại bị vướng, càng dùng dãy chân nhào á thì cái, mấy cái tre của cây thọ nó càng siết vào, nó xước vào trong mình và làm cho chúng ta chảy máu, chúng ta đau đớn dữ lắm, chúng ta trợn mắt lên. Còn chú Lương chui ra bên ngoài rồi, chú Lương tưởng rằng là bạn mình bữa nay vẫn chơi, cho nên cười te tét, cười đến độ mà hiếp mắt lại, hiếp mắt lại. Rồi trong khi đó chú Caro chú đau khổ quá, chú cỡ mắt là cỡ đến độ mà nó đỏ khác hồng con mắt, mà cái khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Thì đó là cái cách thức mà người Việt Nam cổ xưa đã lý giải về một cái đôi bạn tình thân giữa loài cá và loài lươn. Và từ cái đó đó mới dẫn tới cái tình trạng là cá rô lúc nào cái lòng trắng cũng màu đỏ, còn con lươn đó, mắt lúc nào cũng hiếp. Câu chuyện này nó là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng nó rất là triết lý. Nó triết lý ở chỗ là cũng một tình huống của cái sọ với những cái thực phẩm như là một cái con mồi ở bên trong, nhưng mà đối với con lươn là một cái gì đó rất là thuận cảnh thôi mà. Nó có thể vào ra một cách an toàn, ra với một cái bao tử rất là no, vào với một cái bao tử rất là đỏ. Ngược lại cũng một hoàn cảnh đó, nhưng mà chị cá rô, anh cá rô này anh vào cũng với một cái bao tử trống không, rồi là chui ra với một cái bao tử no nê, nhưng mà lại vướng vào cái sọ, và cuối cùng là có lẽ là anh ta sẽ bị chết, là bởi vì chủ nhân của cái sọ sẽ mắc lên và mằn thịt. Như vậy là nghịch cảnh đó, nó là một cái gì đó mà chúng ta có thể nói rất là tương đối. Nó có thể trở thành một cái nỗi khổ đau cho người này, nhưng mà nó ngược lại có thể trở thành cái hạnh phúc của người khác. Trong cái khổ đau của người kia, nó có hình bóng hạnh phúc của người đó. Trong cái hạnh phúc của người đó, nó có bóng dáng khổ đau của người khác. Khổ đau, hạnh phúc, thuận hay nghịch đó, như là những cái đợt sóng chập trùng ở trên biển khơi hòa quyện với nhau, và đôi lúc làm chúng ta bị choáng ngợp và chúng ta tìm những lối thoát, và cuối cùng á càng vẫy vùng chúng ta càng bị siết, càng bị vướng vào những cái mảnh tre của cái họ, và do đó chúng ta có thể bị chết. Vấn đề đặt ra chỗ đó là ai đã tạo ra cái thuận và nghịch này. Chúng ta có thể nói rằng là chủ nhân của cái họ là tác giả của cái thuận và cái nghịch đó, bởi vì chủ nhân của cái họ muốn có những con cá để ăn mà không cần phải bỏ tiền túi ra để mua ở ngoài chợ, đúng không? Chúng ta có thể lý giải như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đứng ra một cái độ xa hơn nữa, đó là ai xúi chúng ta chui vào cái sọ đó. Cho nên á, cái nghịch và thuận là tự mình tạo ra, phải không nào? Tức là mình thấy rằng nó là một cái hoàn cảnh có thể mang lại cái bao tử mình no nê ngày hôm đó. Cho nên chúng ta xuân phong chui vào bên trong, rồi cuối cùng chúng ta xuân phong leo ra bên ngoài. Nhưng mà kẻ thì may mắn, còn kẻ lại bị hắc bất hạnh. Như vậy là cái chủ nhân của cái nghịch cảnh đó, đôi lúc do người khác tạo ra, nhưng mà cũng có rất nhiều tình huống do chính chúng ta tạo ra. Bởi vì ngay từ ban đầu chú cá rô đã nhìn thấy được cái sọ có một cái lỗ, và nếu nó chui vào bằng cái thành lắc léo qua lại thì nó cũng thể lọt vào được, nhưng mà ra là cả một vấn đề. Nhưng mà vì tinh bạc của mình, vì muốn có được một cái bữa cơm no nê, vì gọi là bất chấp tất cả những cái nghịch cảnh, vì bất chấp tất cả những cái cạm bẫy bên trong đó mà nó đã ý thức ngay từ ban đầu, cho nên nó lao vào, cuối cùng nó không có lối thoát. Cho nên trong cuộc sống, đứng từ góc độ của nhà Phật, cái những nghịch cảnh mà thuộc về một cái chủ nhân nào đó tạo ra một cái cạm bẫy, thì những nghịch cảnh này chúng ta có thể vượt ra một cách rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta ý thức ngay từ ban đầu nó là một cái bẫy. Còn có những nghịch cảnh chúng ta tình nguyện vào trong đó, chúng ta lăn xả vào trong đó, chúng ta sống với nó, chúng ta làm bạn với nó, chúng ta trưởng thành từ nó, thì những cái nghịch cảnh đó là những nghịch cảnh rất là khó ra, và muốn ra thì chúng ta phải có phương pháp. Trong trường hợp của chú Caro thì phương pháp đây là không phương pháp nào cả, tại vì chú càng vùng vẫy thì chú càng bị cuốn. Cho nên có những cái mà khi mà chúng ta bị vướng á, chúng ta phải bình tĩnh, bởi vì càng vùng vẫy lối thoát nó càng bị đóng kín lại. Cái nhận thức sáng suốt trong trường hợp này là một điều kiện rất là cần thiết, bởi vì nhờ cái điều kiện sáng suốt đó chúng ta tìm lấy một cái cơ hội. Ví dụ khi anh chủ nhân của cái rọ thọt bàn tay của anh ta vào trong cái rọ để bắt. Chúng ta có thể quan quản nằm trong cái lòng tay của anh ta. Rồi khi anh ta bóc cái như là đưa cái bàn tay của mình ra khỏi cái rọ thì lúc đó chúng ta có thể dùng một sức mạnh để mà thoát ra một cái, thì chúng ta có thể tuột ra khỏi bàn tay đó. Thì đó là gì? Đó là một cách thức mà chúng ta thoát khỏi cái hoàn cảnh trái ngang. Bởi vì nếu chúng ta không có một nhận thức sáng suốt thì chúng ta sẽ đánh mất cái cơ hội ngàn vàng này, bởi vì nó chỉ có một cái cơ hội, và cơ hội đó chỉ diễn ra ở trong một cái tích tắc của thời gian. Chính vì vậy, tìm lấy cơ hội để tháo gỡ những nghịch cảnh là một nhu cầu rất cần thiết cho tất cả mọi người, dù chúng ta đang là ở vai trò vị trí xã hội nào. Chúng ta có thể là một người nam, hay là một người nữ, một người lớn hay là một người bé, thì tất cả mọi người chúng ta đều đang sống trong tình trạng của những cái bẫy, của những cái sọ. Cái bẫy của danh, của lệ, của địa vị, chức tước, cái sọ của văn bằng, của học vị, của cái uy tín, hay là của tất cả những cái ngã mạn, cống cao, tự hào, hay là của những thái độ tâm lý âm tính. Thì tất cả những trạng thái tâm lý đó nó trở thành một cái sọ rất là lớn. Và những cái này nếu không khéo chúng ta mang vào bên trong, chúng ta sẽ tạo ra những cái bẫy. Và chính cái bẫy đó nó làm cản cái đà tiến hóa của đời sống đạo đức và sự thăng hoa tâm linh của chính mình. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa một cách rất là đơn giản rằng nghịch cảnh là những cái hoàn cảnh trái ngang, những cái tình huống cản lực, hoặc là những cái điều kiện mà làm cho con người mình nó bị dậm chân tại chỗ, hoặc là đi ngược về phía sau, thay vì chúng ta phải thẳng tiến tới phía trước. Về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh, về phương diện hành trì, về phương diện tiến triển, hoặc là bất cứ một lĩnh vực nào mà mình không có một cơ hội để vùng vẫy thoát khỏi, chúng ta có thể dựa vào tinh thần nhà Phật để chia cái nghịch cảnh ra theo ba cái cấp độ khác nhau. Cái cấp độ thứ nhất đó, nó thuộc về những cái kịch nghịch cảnh cá nhân, tức là những cái hoạn nạn, những cái bệnh tật, những cái khổ đau, những cái sầu muộn, hoặc là những cái tình huống bị phân biệt đối xử, hay là bị người ta chối bỏ, hoặc là bị người ta hắt hủi ở trong cuộc đời này. Thì những cái nghịch cảnh đó đó thường nó để là một cái nội kết, một cái niềm đau rất là lớn trong mỗi con người của mình. Và nếu không khéo thì tất cả niềm đau, nỗi buồn đó nó trở thành một cái rọ, thì nhốt cái tâm lý, tình cảm, cái nhận thức và ứng xử chúng ta trong một cái gì đó mà mình chúng ta không thể vươn lên cao hơn được nữa. Bởi vì cái mặc cảm trong trường hợp này chính là một cái năng lực giết chết đi cái sự tiến hóa của chúng ta ở trong cuộc đời. Cái cấp độ thứ hai đó, đó là cái nghịch cảnh thuộc về xã hội, tức là chúng ta phải sống trong một cái hoàn cảnh mà chế độ chính trị có thể bị đổi đời, tức là chúng ta phải bắt đầu lại bằng một con số zero, hoặc là chúng ta bị tù đài, chúng ta bị cưỡng bức, chúng ta bị ức hiếp, chúng ta bị phân biệt đối xử, hoặc là chúng ta phải sống trong một cái cảnh mà đề từng nói là nhân tình thế thái, tôi nghĩ là mình tốt với người khác nhưng mà người khác trả lại cái tốt của mình bằng những cái niềm đau và nỗi buồn, hoặc là người ta hãm hại mình, hay là người ta gọi là đẩy mình vào trong một cái hoàn cảnh không có lối thoát. Thì tất cả những cái khó khăn về phương diện xã hội, về điều kiện quá như vậy, nó trở thành một cái cảnh rất là lớn. Và nếu chúng ta cứ bám víu cái nỗi khổ đau đó ở trong quá khứ như là một cái hiện thực đang diễn ra trong hiện tại, thì chúng ta đang vô tình nuôi lớn cái sọ này, và chính cái sọ đó nó làm ngăn cách giữa mình và những người khác ở trong cộng đồng và xã hội. Do đó chúng ta cũng đánh mất cơ hội để mà tiến bộ. Cái góc độ thứ ba đó là cái góc độ của thiên nhiên, tức là có những lúc chúng ta không tạo ra cái rọ và người khác cũng không tạo ra cái rọ cho chính mình, nhưng mà bỗng dưng rằng là thiên tai nó đến, ví dụ như là nạn động đất, hay là hỏa hoạn, hay là mất mùa, hay là hạn hán, hay là lũ lụt, hay là bị cướp giật, hay là bị phạt về giao thông, hay là bị phạt về một cái gì đó mà chúng ta vi phạm pháp luật. Thì tất cả những cái này nó trở thành một cái nghịch cảnh rất là lớn. Và những cái này nó không thuộc về cái rọ, mà bỗng dưng là mình phải vừa là đối đầu với nó, rồi mình phải tiếp xúc với nó, rồi mình phải vượt lên trên nó. Thì những cái hoàn cảnh trái ngang thuộc về thiên nhiên như vậy, nó thường làm cho con người bị mềm lòng đi, là bởi vì nghĩ rằng là trong vũ trụ này có một vị thượng đế, có nhiều vị thần linh, mỗi một vị đóng một chức năng, quản lý một cái chức nghiệp nào đó, và chúng ta cần phải gọi là van xin lại lục cầu nguyện, cung kính đảnh lễ các vị thần linh như vậy, thì cuộc đời của chúng ta mới thoát khỏi những cái nạn thảm thiêu như vừa nêu. Nhưng mà khi chúng ta đặt ra một cái khả thể như vậy thì chúng ta đã đánh mất chính mình và giao mạng sống của mình cho những vị thần linh mà vốn chỉ tồn tại trong một cái ảo giác, do vì mình không hiểu được bản chất của cái thiên tai đó, cho nên chúng ta thần linh hóa và cuối cùng chúng ta đánh mất đi những cái giá trị phấn đấu vươn lên ở trong hiện tại. Và do đó cái rọ này nó trở thành một cái rọ là xiềng xích chúng ta, như là một cái gông cùng gọi là mà mình không bao giờ có được lối thoát. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là trong truyền thống các tôn giáo hữu thần, dù là nhất thần là đa thần, đều giam nhốt con người trong một cái niềm tin mà đánh mất chính mình, và niềm tin đó nó đặt cái khả năng giải thoát vấn đề hay là giải thoát khỏi cái nghịch cảnh đó bằng một cái tha lực của những vị thần linh. Thì như vậy nó đi ngược lại với cái sự tiến triển của con người ở trong cuộc sống. Ba cái cấp độ nghịch cảnh này nó trở thành một cái gì đó rất là thách thức. Và Đức Phật khi chúng ta đó là hãy nhìn bản chất của từng nghịch cảnh, là bởi vì có những cái nghịch cảnh đó, nó thuộc về cái hệ quả về đời sống đạo đức mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ. Cho nên lúc chúng ta không ý thức hết tất cả những thứ này, nhưng mà nó là một cái hiện thực. Hoặc là có những nghịch cảnh đó, do cái sự nhận thức sai lầm của chúng ta về bản chất của cuộc đời, về bản chất của vũ trụ, về bản chất của mối quan hệ tình người, về bản thân chúng ta và về bản thân của những người khác. Hoặc là nó có những nghịch cảnh tạo ra đó là do vì chúng ta bất cẩn, hoặc là chúng ta quá vội vã, hoặc là chúng ta quá gọi là xem thường, hoặc là chúng ta quá gọi là ỷ lại, thì tất cả những thái độ tâm lý đó nó có thể tạo ra những nghịch cảnh, ví dụ như hỏa hoạn, lũ lụt hay là những cái này cái khác vân vân tạo ra. Nên đó là nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là theo cái cách thức phân tích của nhà Phật á, chúng ta thấy là mọi thứ nó đều có những nguyên nhân xa và gần. Những nghịch cảnh đó nó cũng đều có cái bàn tay của chúng ta, nó có bàn chân của chúng ta, có hơi thở của chúng ta, có nhiều tập trái tim của chúng ta nằm ở trong đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Và khi mình phải đối đầu với những cái nghịch cảnh như vậy đó, dĩ nhiên là chúng ta có nhiều cái thái độ ứng xử rất là khác nhau. Chúng tôi sử nêu ra ba cái khuynh hướng ứng xử mang tính chất là của đời. Khuynh hướng ứng xử thứ nhất đó là khuynh hướng gọi là chạy trốn. Tức là khi mình đối đầu với nghịch cảnh là chịu không nổi, và mình nghĩ rằng nếu như mà mình phải sống chung với nghịch cảnh, thì một ngày, một giây, một phút nào đó mình có thể bị điên, mình có thể bị khùng, mình có thể bị khổ đau, mình có thể bị thiêu đốt, mình có thể bị giết chết. Cho nên trong một cái trạng thái khủng hoảng sợ hãi như vậy, chúng ta chỉ còn một giải pháp, đó là thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đang chướng ngang đó. Thì cái đó là cái giải pháp chạy trốn. Chúng ta vẫn còn nhớ một cái câu chuyện nói về cái giá trị của sự giáo dục, và nhất là vai trò của người mẹ trong việc nuôi nấng con cái của mình trưởng thành. Đó là câu chuyện của mẹ của Mạnh Tử, là một triết gia của Trung Hoa. Thời nhỏ đó thì Mạnh Tử sống trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, có nghĩa là nhà thì nghèo khó, cha thì mất sớm, mẹ phải tảo tần nuôi con và phải sống trong một cái hoàn cảnh đó là cái môi trường xung quanh nó toàn là những người lao động tay chân nghèo khó, cho nên là họ có thể dấn thân vào cướp giật, rồi nói láo, rồi làm những cái việc nó thấp kém hay là gọi là nghiện ngập rượu chè say sưa. Đứng trong một cái hoàn cảnh như vậy, bà không nhìn thấy được cái tương lai của đứa con của mình, cho nên bà đã quyết định gọi là về cái nhà của mình đi lần đầu tiên. Và khi về cái nhà của mình đi á, thì lúc bấy giờ á, bà cảm thấy nó an lạc hơn. Nhưng mà khi đến một cái môi trường mới thì lúc đó nó thuộc về một cái khu vực mà chúng ta tạm gọi là cái khu vực chợ búa. Cái sự ồn ào, cái náo nhiệt, các cái hoàn cảnh không thuận lợi về phương diện giao tế giữa con của bà với những người bạn bè lân cận, cho nên bà cảm thấy đây không phải là cái chỗ an ổn, mặc dầu cái giá thuê nhà ở cái vùng này nó thấp, nhưng mà bây giờ thì cái vùng thị tứ thì nó mắc tiền hơn, cho nên bà quyết định về nhà lần thứ ba. Thì khi về nhà lần thứ ba, bà lại chọn đến một cái vị trí học đường ở chỗ đó. Tất cả những người xung quanh này phần lớn là những sinh viên thuê mướn rồi ở, và những người già giáo dạy kèm hay là dạy thêm sống trong cái vùng phụ cận của trường học. Cho nên bà cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhõm và cuối cùng quyết định là định cư tại đó. Và cuối cùng nhờ sự định cư đó mà con của bà đã trở thành một người rất là thành công, trở thành một triết gia rất là lạc trong, truyền thống của Trung Hoa cổ đại. Cái giải pháp của bà Mạnh Mẫu là một cái giải pháp chạy trốn, tức là chạy trốn để tìm một cái cơ hội khác, để tìm một mảnh đất hứa mới, tìm một cái phương tiện để đời sống của mình ngày càng thăng hoa được, và cái giá trị đời sống của những người con, những người cháu của mình cũng có thể theo đó mà được tiến hóa. Cái giải pháp trong trường hợp này chúng ta cảm thấy rằng nó là một giải pháp rất là lý tưởng, phải không ạ? Là bởi vì chúng ta có thể đánh đổi cái nghèo khó, chúng ta có thể đánh đổi những cái thử thách, chúng ta có thể đánh đổi bằng những cái giá rất là đắt ở trong cuộc đời để cho cái người con của mình được trưởng thành. Và ngay cả bà phải gọi là lao động vất vả hơn, nghèo khó hơn để mà lo cho người con học thành tài. Thì cái sự chạy trốn trong trường hợp đó là một cái gì đó mà chúng ta cho thấy rằng nó như là một cái phao thôi, tức là bế vào là vinh vòng cái phao này thì bỗng dưng là cuộc đời của chúng ta nó sẽ được an ổn thôi. Nếu chúng ta không có đủ khả năng để chuyển hóa cái nghịch cảnh mình đang đối đầu thì giải pháp đó vẫn là giải pháp số 1. Cái tình huống thứ hai là có nhiều người có một cái hoàn cảnh đối nghịch như vậy thì họ đã đánh mất hết niềm tin và nghĩ rằng là cái cuộc đời này nó quá đau khổ, thân phận mình nó quá hẩm hiu, và mọi thứ trong cuộc đời này giàu có nỗ lực, có phấn đấu cỡ nào đi nữa mình cũng không thoát ra được, cho nên đành phải chấp nhận gọi là an phận thủ thường, gọi là chấp nhận cái hoàn cảnh đó như là một cái gì đó thuộc về một phần sự sống của mình. Chúng ta thử khảo sát câu chuyện sau đây. Đó là có một đôi bạn, tức là chim cú và chim khách. Tự nhiên chúng ta biết rằng là con chim cú là một con chim mà mỗi lần nó cắt cái tiếng hót lên thì bỗng dưng người ta hiểu rằng, người ta lý giải rằng, người ta giải thích rằng nó báo hiệu một cái điểm nỗi buồn sẽ đến với một cái ngôi làng nào đó, và nó buồn đây là nó buồn về cái chết. Cho nên bỗng dưng tất cả những người dân làng ở vùng Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam có chung một quan niệm trên một cái nền văn hóa giải thích các cái hiện tượng bí ẩn trong cuộc đời thông qua gọi là cái thông tin báo trước của loài chim, đó là đừng bao giờ gọi là mời gọi lời hót của chim cú đến, là bởi vì mời gọi như vậy chúng ta sẽ phải đưa tiễn một người thân của mình ra khỏi ngôi nhà hay là ra khỏi cái làng của mình. Cho nên bất cứ cái nơi nào mà con chim sáo này đến á, thì bỗng dưng á, là chỗ đó nó có khổ đau, chim cú tới là có khổ đau. Cho nên người ta phải gọi là chán nản, người ta phải xua đuổi, người ta phải gọi là đẩy nó ra bên ngoài. Còn ngược lại, mỗi lần nghe một cái tiếng chim lanh lót của loài chim khác thì bỗng dưng người ta có một cái sảng khoái về tinh thần. Chúng ta nghĩ rằng đó là một cái niềm vui, đó là một cái nỗi rất là hân hoan hạnh phúc và rất là dễ dàng để chúng ta đón nhận nó vào ở trong nhà. Cho nên là hai chị bạn này mặc dù rất là thân với nhau nhưng mà không thể nào tồn tại với nhau trong một cái hoàn cảnh mà quan niệm về cuộc đời đó, của cuộc đời đó với họ đó là hoàn toàn đối nghịch. Nếu như chị chim cú được xem là cái biểu hiện của niềm đau nỗi buồn thì ngược lại chị chim khách là biểu hiện cho niềm hạnh phúc và an vui. Cho nên sự tồn tại của đôi bạn chim này đã trở thành một cái nghịch lý rất là lớn, một cái nghịch cảnh rất là thách thức. Và nếu như hai đôi bạn chim này á, không có một cái nhìn dung thông thì bỗng dưng khi mà chị chim cú nhìn thấy được cái thành công, thấy được cái hạnh phúc, thấy được cái niềm gọi là hân hoan của chị chim khách chừng nào thì cái nỗi đau mặc cảm ở trong chị ta sẽ tỏa lên chừng đó. Và ngược lại, mỗi khi mà chị chim khách á, nhìn thấy được cái niềm an vui hạnh phúc của mình mà không có chia sẻ cái là khổ đau của người bạn của mình thì cái tình cảm này nó cũng không thể nào kéo một cách lâu dài được. Cho nên á, là chị chim gọi là chim cú đó gọi là có hai thái độ. Chị ra là tôi sẽ chọn một trong hai. Một là tôi sẽ phải ra đi một cách vĩnh viễn, là bởi vì ở đây tôi không có được sự an toàn, không có được hạnh phúc, không có được niềm vui. Hai là nếu tôi ở đây á, thì tôi phải giấu luôn cái tiếng kêu của tôi, giấu một cách vĩnh viễn, và tôi phải bắt chước cái tiếng kêu của chị. Thì khi mà nói như vậy thì chị chim khách đã biết ra được cái mấu chốt, cái nghịch cảnh ở đây đó là cái tiếng chim, cái tiếng hót của chị chim cú. Cho nên là chị chim khách mới có ý thế này: nếu như chị không thay đổi tiếng kêu của chị thì dầu cho chị đi đến cái vùng A, vùng B, vùng C hay là bất cứ một cái vùng nào mà chị cho rằng đó là một mảnh đất hứa thì cái nỗi khổ đau tương tự nó cũng diễn ra giống như nhau, có nghĩa là chị vẫn không bao giờ có được tới thoát. Cho nên vấn đề ở chỗ đó, tôi xin tán đồng với chị, đó là cái giải pháp thứ hai, tức là giải pháp chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại. Và khi chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại này đó, thì trong lúc đầu đó, chúng ta có thể vẫn cắt những cái tiếng hót, bởi vì cái quán tính đó mà nó làm cho mình gọi là không thể nào bỏ những cái mà mình, nó thuộc về phần sự sống của mình. Cái loài chim cú được sinh ra lúc mà mẹ nó đẻ nó ra ở trên một cái ổ, thì nó đã được học những cái tiếng hót, những cái tiếng kêu của giống nòi của nó, và nó không thể nào bắt chước được cái tiếng của chim khách hay là tiếng chim sẻ hơn của bất cứ một cái tiếng chim gì. Cho nên khi lớn lên, như vậy cái dòng máu của tiếng hót đó nó bỗng như nó có sẵn ở trong con người của nó, và muốn thay đổi một cái hoàn cảnh như vậy quả thật là khó khăn. Chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh chúng ta, chúng ta có thể gọi là phóng phi thuyền từ hành tinh này sang hành tinh nọ, chúng ta có thể làm những chuyện kỳ công, chúng ta có thể gọi là sang núi lấp biển, chúng ta có thể làm tất cả những việc bằng bàn tay, bằng khối óc của mình. Nhưng mà thay đổi cái bản tánh của mình đó mà, thay đổi cái dòng chảy của mình, thay đổi cái phong tục tập quán, cái suy nghĩ, cái nề nếp của mình là cả một vấn đề khó khăn lắm. Cho nên là chỉ là chấp nhận gọi là mình bỏ đi cái chất liệu của mình để mà sống với cái chất liệu của người khác. Và như khi mà mình hòa với người khác, sống bằng cái chất liệu của người khác như vậy, thì chưa chắc là người khác đã chấp nhận chính mình. Bởi vì cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa của cá nhân, hay là hai nền văn hóa của cộng đồng, hay là hai nền văn hóa của một quốc gia đó, nó là một cái gì đó mà nó có một cái sức đẩy, một cái sức đẩy, một cái phản hồi giống như là cái kháng thể vậy đó. Chúng ta có thể gieo cái sự hòa nhập của mình vào trong một cái nền văn hóa mới bằng cách là chúng ta học cái ngôn ngữ của người đó, chúng ta nói cái cách của người đó nói, chúng ta hành xử theo cái cách mà cái nền văn hóa đó hành xử, thì chúng ta được xem như là một con người của bản địa, một con người của cái nền văn hóa đó. Nhưng mà những con người bản địa sinh ra trưởng thành lớn lên trong cái nền văn hóa này có chấp nhận chúng ta không, đó là một chuyện hoàn toàn khác, là một chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ chúng ta thấy rằng là nếu như sau khi chị chim cú gọi là im hơi lặng tiếng, cái tiếng hót gọi là bị bao nhiêu người xem như là một cái nghịch cảnh cho họ, và do đó họ bắt đầu nghịch cảnh lại cho chị, thì chị bắt đầu phải học cái tiếng hót của con chim khác. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng khi mà chị tập tành học cái tiếng hót của chim, con chim khác à, thì lúc bấy giờ cái tiếng hót này khác nó cũng ra khác mà cú cũng ra cú, tức là nó lơ lơ lửng lửng giống như người Mỹ nói tiếng Việt á, nó không có bỏ giống được. Hoặc là như là người Việt nói tiếng Anh mà chúng ta cũng nghe qua là biết rằng đây là cái người Anh gọi là ngoại quốc, chứ không phải là người nói tiếng Anh của bản địa. Như vậy là cái sự giao lưu hay là hòa nhập, nối kết hai nền văn hóa với nhau, nó có những cái bước hập khiển, nó có những cái trở ngại, nó có những cái quán cách, nó có những cái mà làm cho nó là nó mà không phải hai cái đó làm một với nhau. Thì trong cái nghịch cảnh như vậy thì dĩ nhiên đó, chúng ta có thể có những thái độ là chịu đựng. Và cái chịu đựng này nếu như không có thái độ quá dạy nó đó, thì về lâu nó tạo thành cái nội kết, tại sao tôi phải trở thành một cái nền văn hóa khác, tại sao tôi phải trở thành một cái con người khác, tại sao tôi không được quyền trở thành chính tôi không được quyền nói những gì tôi muốn nói, tôi không được quyền sống những gì tôi muốn sống, tôi không được quyền tôi hành động theo những gì tôi hành động. Thì nội chừng đó cái nghịch lý diễn ra trong đầu của người kia, mặc dù bên ngoài người kia chúng ta nhìn thấy rằng họ đang chấp nhận một cái nghịch cảnh, họ trở thành một con người rất là thụ động, nhưng mà cái dòng chảy tâm thức, cái hành động của họ có tạo ra những cái question, những câu hỏi rất lớn, tại sao tôi phải thế này mà tôi không được như thế khác. Thì tất cả những thứ đó nó để lại những cái vết đau rất là lớn ở trong cuộc đời này. Và trong cái tình huống như vậy thì nhà Phật dạy chúng ta đó là phải có một cái cách buông xả của nghịch cảnh, có nghĩa là chúng ta quan niệm cái nghịch cảnh bằng cách như là một cái điều kiện để thử lửa tâm linh của mình, xem rằng là cái lửa tâm linh của mình có đủ sức để mà nung chảy được tất cả những cái cục đá, cục gạch hay là sắt, đồng, chì, thao, kẽm, bắc vân vân, những cái gì mà nó đem đến chúng ta những cái khổ đau, thì cái đó được xem như là một cái nghịch cảnh, và đủ sức để chúng ta đốt cháy những cái nghịch cảnh đó hay không. Nếu như chúng ta chưa đủ sức để đốt cháy đó, thì chúng ta có thể chấp nhận một cái hoàn cảnh đó là an phận trong một cái cảnh huống, nhưng mà có một sự chuyển hóa về đời sống nội tại, có nghĩa là chúng ta không nghĩ nó như là một cái gì đó mang lại khổ đau cho chính mình, mà nghĩ đó như là một điều kiện để rèn luyện, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà trên thực tế đó, chúng ta đâu phải lúc nào cũng được may mắn như vậy không à, đâu phải lúc nào chúng ta cũng thành công về phương diện quán niệm về bản chất khổ đau của cuộc đời, và do đó chúng ta có thể bị thất bại. chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện thứ hai. Trong một cái thời rất là xa xưa Trung Hoa, người ta cho rằng đó là một cái triều đại hà khắc nhất, mà người dân không còn không khí để thở, ai cũng ta quán triều đình và muốn rằng là triều đình này sẽ được cách thân bằng cách là thay đổi một vị vua mới. Và sự thay đổi đó nó sẽ đem lại cái đời sống an bình thịnh vượng cho muôn dân. Thì lúc bấy giờ thì bỗng dưng là những người theo đạo Lão nè, những người theo đạo Khổng nè, những người theo đạo Phật, ai cũng đều cầu nguyện van xin rằng là chế độ đó cần phải được mau thay đổi. Thì có nhiều cái cuộc lễ cầu nguyện tập thể đã được diễn ra và rất nhiều quần chúng đến để mà cầu nguyện cho nó được thay đổi theo ý của mình. Nhưng mà có một bà lão làm chuyện ngược đời, bà ta cũng đến chỗ nào mà có những cái chỗ mà họ là bà ta đến, nhưng mà bà ta không làm cùng một cái chức năng, một cái công việc mà tất cả những người hiện hữu đó đang làm. Thì khi mà người ta cầu nguyện cho chế độ này sụp đổ đó, thì lúc bây giờ bà cầu nguyện cho ông vua đó tại vì lâu dài, rất nhiều người bực dọc tức có lắm, cho nên mới nói rằng là bà có bị má không, hỏi chỉ trong gia đình của bà đó, bà có được hạnh phúc không? Thì bà ta trả lời rằng là chồng tôi bị chết bởi vì đang cúng dường. Rồi con trai bà có mấy đứa? Có 5 đứa. Bây giờ nó là sao? 4 đứa trở thành liệt sĩ, 1 đứa trở thành què quặt. Đó. Thì cuộc đời của gia đình tôi nó là như vậy, khổ đau nó chồng chất. Còn bán bà như thế nào? Còn tôi bây giờ tôi thất nghiệp, hết sức lao động, không làm ra đồng tiền gì cả. Như vậy tại sao bà lại vui? Thì bà ta trả lời một cách rất là đơn giản. Đó là liệu khi chúng ta cầu nguyện để cho một ông vua mới được thay thế đó, ông vua đó có đủ tốt hơn cái ông vua xấu ở hiện tại hay không? Mà nếu như ông vua mới này mà ông còn thấp hơn, ông còn bớt hơn, ông còn dở hơn ông vua hiện tại, thì cái chế độ hà khắc đó, của chế độ Trung Hoa cổ xưa đó nó sẽ còn tiếp diện ở mức độ lâu dài và nguy hiểm hơn nữa. Cho nên tôi thà chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại này để tôi có thể có được một cái gì đó để thở, còn hơn là mất luôn cả bản thân tôi. Ít nhất là chồng tôi bị mất, 4 đứa con tôi bị chết, 1 đứa con còn lại quầy quặt, nhưng mà bản thân tôi thì nó vẫn còn lành lặn, thì nó cũng còn một cái gì đó tốt lắm. Còn hơn là nếu mà mất luôn cả một gia đình mà bản thân tôi không còn, thì giá trị cuộc sống không còn nữa. Cho nên tôi không bao giờ muốn cho cái sự đổi đời nó được diễn ra, tôi chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại. Thì như vậy thái độ này chúng ta có thể được xem như là một thái độ cầu an, một thái độ bảo hòa về nhận thức, về cách ứng xử trong cuộc đời. Và thái độ ứng xử đó, chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ không có một giải pháp, bởi vì chúng ta chỉ chấp nhận tất cả những cái đó và cho rằng nó là một cái hoàn cảnh tốt nhất ở trong cái nghịch cảnh mà chúng ta đang bị đối đầu. Và khi mà mình chấp nhận như vậy thì bỗng dưng rằng mình sẽ không có một cái cơ hội để thoát ra cái hoàn cảnh hiện tại. Thì dù sao đi nữa, những con người mà có cái niềm mơ, cái thao thức, cái sự cầu nguyện, đó là cái sự dấn thân tập thể, thì vẫn còn một cơ hội nào đó để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hà khắc hiện tại. Cho nên á, cái tình huống đó nó cho thấy rằng là bỗng dưng con người đánh mất hết niềm tin về tương lai, bỗng dưng con người đánh mất hết tất cả niềm tin ở bản thân mình, bỗng dưng con người đánh mất hết tất cả niềm tin về những con người khác, về cái sức mạnh tập thể, về một cái chiêu kích mà sự chuyển hóa nó có thể diễn ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Ở trong kinh đại Bát Đại Nhân Giá, nó có một cái câu rất là đơn giản, chỉ có 4 chữ thôi, đó là quốc độ nguy thí. Cái câu này nó diễn tả về cái chiêu kích vật lý của vũ trụ. Và cái vũ trụ đây đó là cái hành tinh mà chúng ta đang sống. Quốc độ là một cái hành tinh. Nguy thí là sự giòn bở, có nghĩa là nó có thể gọi là bị động đất nè, nó có thể bị gọi là đốt cháy nè, nó có thể bị nổ tung. Mà nếu chúng ta nghiên cứu về vật lý hiện đại, chúng ta sẽ biết cái chuyện đó đang thách thức với đời sống, mạng sống của con người. Ví dụ như là những cái tầng ozone bị đốt cháy, rồi cái môi trường bị tàn phá, cái không khí trong là chúng ta bị mất đi bằng những cái công nghệ hiện đại, vân vân. Như vậy là cái quốc độ nguy thế đó là một cái gì đó mà nó diễn ra ngoài ý muốn của chúng ta. Nó làm cho con người chúng ta ngày càng phải là thu ngắn cái mạng sống của mình, thu ngắn cái sức khỏe của mình, thu ngắn cái tuổi thọ của mình. Đó là chưa nói đến những cái cách thức mà các cái chủ nghĩa lớn trên thế giới này tạo ra những cái bom nguyên tử, những cái bom hạt nhân có một sức công phá rất là lớn, lớn đến độ nếu hai bên cùng bấm nút thì cái quả đất này nó sẽ nổ tung thành nhiều mảnh khác nhau. Nhưng mà chúng ta vẫn đang sống ở trên một hành tinh nguy thủy như vậy. Thì có một vị thiền sư trong thời hiện đại người Việt Nam đã dịch cái câu đó theo một cái chiều kích khác, đó là chế độ chính trị nào rồi cũng thay đổi. Thế cái câu này nếu mà đứng về góc độ của từ nguyên và văn bản học á, thì chúng ta không chấp nhận. Nhưng mà đứng từ góc độ của sự ứng dụng và hành trì, nó là một cái gì đó rất phù hợp với đạo lý vô thường mà nhà Phật đã dạy. Chúng ta thấy rằng là những cái thời vàng son nhất ở trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, cái thời Lý Càng tồn tại cũng chừng lắm là 400 năm thôi, và rồi nó sẽ bị thay thế bởi một cái chế độ khác. Chúng ta có nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên hay là bất cứ một lịch sử của bất cứ một nước nào trên thế giới này, nó cũng phải có một cái thời gian sanh ra, trưởng thành, rồi bắt đầu nó bị gọi là quên lãng, rồi cuối cùng nó bị thay thế bởi cái khác. Và khi mà chúng ta nhìn đến cái tình huống vô thường dưới góc độ là sự thay đổi, dĩ nhiên là có hai cái thứ thay đổi ở mức độ là tốt hơn, đẹp hơn, cao hơn, hay hơn, và cũng có mức độ thay đổi là xấu hơn, thấp hơn hoặc là kém hơn. Và dù là bất cứ một sự thay đổi nào đi nữa, thì chúng ta nhìn thấy cái quốc độ uy thí trong cái tình huống đó, nó tạo cho mình một cái niềm tin. Và từ cái niềm tin đó, nó giúp cho mình cần phải có một cái động lực, một cái gì đó thúc đẩy, để tạo một cái chất xúc tác cho tất cả những sự thay đổi từ phương diện nhận thức luận, từ phương diện tâm lý học hay từ phương diện đạo đức hành trì, nó phải có. Thì chính những cái này nó tạo thành những cái lực đẩy, nó đưa con người chúng ta ngày càng thăng hoa và tiến hóa. Nhưng mà rất tiếc trong trường hợp của bà lão đó, bà ta đã đánh mất hết tất cả những niềm hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Cái tình huống thứ ba đó, đó là cái tình huống mà vừa đối kháng, vừa chấp nhận, vừa thoát ly. Đó là một cái tình huống mà nó hoàn toàn phức tạp. Và đôi lúc chúng ta đang sống trong những cái tình huống như vậy. Có những con người sống trong một cái tình huống là thoát ly hoàn toàn trong cái nghịch cảnh, vượt ra ngoài. Có những con người là chấp nhận hoàn toàn cái nghịch cảnh đó mà an phận thủ thường, giống như là một cái lục bình trôi, là đều dạt mây trôi, nay đây mai đó, để cho cuộc đời ra sao thì cứ ra sao, còn mình cứ sống theo đó là mình đã có được hạnh phúc. Cái tình huống thứ ba đó là cái tình huống chúng ta thử khảo sát của một con rùa và của một con ca. Tự nhiên chúng ta biết rằng là bản chất của hai loài này nó khác nhau. Nó khác nhau thứ nhất về giới tính, nó khác nhau thứ nhất, cái thứ hai là về cái hình thức mà. Nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nhìn thấy cái con rùa, nó có một cái mai rất là to ở trên thân thể của nó. Và khi mà chúng ta tách con rùa ra khỏi cái mai, chúng ta sẽ thấy một điều gì? Đó là cái sức nặng của cái con rùa đó và sức nặng của cái mai này là một cái gì đó rất là chênh lệch. Con rùa chỉ có khoảng chừng, ví dụ như cả một con rùa bao gồm cái mai là 100 kg, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có 30 kg của cái thịt con rùa, còn 70 kg còn lại là cái mai của nó. Như vậy là trên cái hình ảnh cái mai của con rùa, chúng ta đã hình dung được cái nghịch và cái thuận ở trên đó. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là bởi vì nhờ cái mai này, con rùa nó có thể chống được tất cả những kẻ thù xâm lăng nó, lớn hơn nó, giết nó, hãm hại nó bằng cách là nó rút đầu và tứ chi nó vào bên trong. Thì lúc bây giờ nó sẽ được an toàn một cách tuyệt đối, không ạ? Nhưng mà khi mà nó thò đầu ra bên ngoài như vậy, nó đưa bốn chân nó ra bên ngoài như vậy, thì nó phải nê một cái thân rất là nặng nề, một cái mai rất là nặng nề. Và chính vì vậy mà con rùa không bao giờ đi nhanh được, nó bò cà rề như vậy đó. Tức là ngay bản chất của một sự vật, của một hiện tượng, của một con vật thôi, chúng ta đã thấy rằng trên nó có những cái thuận, và cũng trong cái thuận đó nó có những cái nghịch. Như vậy có thể nói là nghịch và thuận là hai cái gì đó nó đắp đổi lẫn nhau, như là ngày và đêm, như là bàn tay trái và bàn tay phải, hay là như là cái mua vào tay, cái lòng vào tay, hay là như là một cái đồng xu, gọi là mặt trái và mặt phải của nó. Bỏ cái nghịch đó, thì chúng ta cũng đánh mất cái thuận, và lấy cái thuận không mà không lấy cái nghịch, thì chúng ta sẽ phải đối đầu với một cái gì đó mà rất là mâu thuẫn ở trong đời sống nội tại của mình. Thì con rùa và con cá là một cái đôi bạn thân, cũng giống như là con cá rô, con lươn vậy đó. Thì hai đứa nó sống với nhau, vì con rùa có thể là sống với dưới nước, thì mỗi lần nó sống dưới nước như vậy nó rất là hạnh phúc với là con cá. Chứ bản chất của nó là lâu lâu thỉnh thoảng nó phải thích, nó chui lên bờ để nó sống. Và khi mà nó tình nguyện nó chui lên bờ để sống, thì con ca cản nó. Bây giờ nếu như anh mà bỏ đi cái thế giới thủy tộc này, thì đời sống của anh nó sẽ không được lâu dài đâu, cho nên anh hãy ở đây sống với tôi. Nhưng mà loài rùa nó phải có một sự lựa chọn riêng của nó, cho nên nó lên trên bờ. Thì khi mà nó lên trên bờ như vậy, nó có thể là bị người chài lưới bắt đi, hoặc là bị những người khác gọi là thấy nó có thể bắt về bỏ trong lòng rồi bán cho chúng ta phóng sanh chẳng hạn. Thì như vậy là đời sống của nó đó, khi nó nghĩ rằng nó lên trên bờ để nó có một cái đời sống mới đó, thì lúc bấy giờ cái sự lên đó nó tạo thành một cái trở ngại mới, đó là người khác có thể bắt nó một cách dễ dàng. Trong cái đó nếu nó ở dưới lòng biển thì cái cơ hội bị người ta bắt bỏ vợ trong lòng, hoặc là bắt để mà làm thịt, hay là bắt để nuôi, hay bắt để phóng sanh, nó sẽ không có diễn ra. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong một cái hoàn cảnh sống giữa con cá và con rùa thôi, nó đã tạo ra cái sự thuận và nghịch. Và từ sự thuận và nghịch đó, nó tạo ra nhiều cái phản ứng đối ngược nhau. Đó là nếu như loài cá nó cứ sống ở dưới lòng biển, chỉ cần một cái quả bơm nổ ở dưới lòng biển thôi, thì tất cả những con cá này nó sẽ bị tức và chết, là bởi vì cái sức ép của cái độ công phá nằm dưới lòng nước, nó làm cho tim và phổi của các loài cá không thể nào chịu đựng được, và cái màng nhĩ nó sẽ bị nổ tung ra và nó sẽ bị chết một cách rất là tức tưởi. Và khi con rùa nó rời khỏi cái mặt nước, nó lên trên bờ, thì nó lại sống một cách rất là an toàn. Cho nên là cũng trong một hoàn cảnh như vậy, khi nó ở dưới nước thì nó được an vui, khi nó lên trên bờ thì nó được bình an, nhưng mà khi nó ở dưới nước nó cũng có thể bị chết, giống như trường hợp của con cá. Cho nên cái phản ứng trong trường hợp này, chúng ta thấy là con cá nó có thể chui vào trong một cái lọ hay là một cái lỗ sâu ở dưới lòng biển, thì nó có thể tránh ra được một vài cái tình huống mà nó có thể bị tổn thương, nó có thể bị ăn thịt, nó có thể bị giết chết. Nhưng mà cũng trong những cái tình huống nó chui vào trong những cái ổ đó, nếu như nó chui vào cái ổ của một con cua, hay là nó chui vào cái ổ của một cái con vật lớn hơn đang trực vào bên trong, thì nó bây giờ trở thành một con mồi rất là ngon lành. Cho nên cái tình huống thứ ba này là một tình huống rất phức tạp, và nó đặt ra chúng ta một cái khả thể, đó là chúng ta phải làm cái gì. Và để trả lời câu hỏi là chúng ta phải làm cái gì để vượt ra khỏi cái cảnh đó đó, thì chúng ta phải xác định là chúng ta là con rùa hay là chúng ta đang là một con cá. Nếu chúng ta đang là một con cá thì chúng ta rất là có rất là ít những cái sự lựa chọn, là chúng ta không thể lên trên bờ, chúng ta cũng không thể bay trên bầu trời giống như những con chim, chúng ta không thể núp ở trong các cái hang động, chúng ta cũng thể gọi là núp mình ở trên núi vân vân. Và chúng ta chỉ còn một cái cơ hội duy nhất và chỉ duy nhất mà thôi, đó là chúng ta phải sống ở dưới lòng nước. Như vậy nếu như có những quả bơm cứ nổ liên tục ở dưới lòng nước thì chúng ta phải tránh cái tình cảnh như thế nào? Thì đây là một cái câu hỏi mà câu trả lời của nó rất là khó. Nếu chúng ta đang là những con cá sống ở trong một cái mặt biển, mà mặt biển này nó phong ba bão táp thường xuyên như vậy, thì chúng ta chưa chắc gì đã được an thân. Và do đó nó đặt đến chúng ta một cái khả thể gọi là phải đối đầu với những tình huống này, và chỉ với cái tình huống đối đầu đó chúng ta mới có giải pháp lâu dài. Còn nếu chúng ta may mắn là một con rùa, thì khi mà cái hoàn cảnh gọi là khổ đau ở dưới lòng nước nó diễn ra, chúng ta có thể bò ở trên bờ để chúng ta sống một cách an lành. Khi mà ở trên bờ nó có những cái thách thức, có những nghịch cảnh, thì chúng ta có thể chui xuống dưới lòng biển, chúng ta có thể được an vui. Cho nên á, nhưng mà cái cơ hội trong trường hợp lưỡng tính, lưỡng điều kiện hay là lưỡng lối thoát như vậy nó rất là khó. Cho nên chúng ta cứ thử đặt mình trong một hoàn cảnh của những con cá, thì chúng ta phải làm như thế nào để có được an vui. Khi nêu ra những cái tình huống này, chúng tôi mới đưa ra những cái tình huống đó là tương tự. Và những cái tình huống đó nó toát lên được cái chất liệu của nhà Phật vào cái gọi là giải pháp, gọi là cho những khổ đau, cho những nghịch cảnh của cuộc đời, và nhất là những cái khổ đau và nghịch cảnh của bản thân. Cái cách ứng xử thứ nhất mà những người Phật tử cần phải làm theo tinh thần của nhà Phật, đó là chúng ta phải chung sống với khổ đau, kết bạn với khổ đau, nói một cách khác. Chúng ta thường được đọc những cái cuốn sách ví dụ là sống với bệnh S, sống với bệnh HIV, là sống với bệnh gan, hay là sống với những cái bệnh ung thư, những cái bệnh mà không có thuốc chữa. Tại sao chúng ta phải sống chung với những bệnh đó? Là bởi vì nếu chúng ta không sống chung với những bệnh đó, chúng ta chỉ có hai khả thể. Một là chúng ta tự tử, chúng ta chết, chúng ta không chịu được những cái nỗi đau của cái đó gây ra. Hai là chúng ta sẽ sống xa đọa hơn, chúng ta sẽ sống không còn biết đến ngày mai, chúng ta sẽ sống để làm sao hưởng thụ cho những cái khoảng cách thời gian còn lại của mình. Gọi là bởi vì cái chinh phục cái cơn bệnh đó nó kéo dài, gọi là trong một thời gian không bao lâu nữa, cho nên chúng ta cứ hưởng thụ rồi chết cũng được. Nhưng mà khi chúng ta có một thái độ là sống với những cơn bệnh đó đó, là chúng ta biến người đó, cái cơn bệnh đó hay là cái đau khổ đó, cái nghịch cảnh đó làm bạn của mình. Và với một thái độ là biến cái nghịch cảnh, biến cái người thù, biến những cái người khổ đau tạo cho mình khổ đau là một người bạn để mình chung sống đó, thì lúc bấy giờ mình dễ dàng có được cái khả năng hạnh phúc. Chỉ như là khi mà nói cái điều này ra, chúng ta khó có thể nào chấp nhận được không ạ? Chúng ta dễ dàng thương một đứa con, dễ dàng thương một người thân, dễ dàng thương một người tình, một người cha, một người mẹ, nhưng mà biểu chúng ta thương một người dân là đã khó rồi. Còn bây giờ kêu chúng ta phải sống chung những cái người mà tạo ra cái nghịch cảnh cho mình lại càng khó hơn nữa. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta điều đó. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng là ngài Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ sư đã tạo ra một cái dòng tiền Trung Hoa theo một cái phong cách phá chất, sống gọi là buông xả trong cuộc đời để có được những cái chất liệu an vui trong mọi hoàn cảnh, gọi là chướng tai gai mắt. Bản thân ngài Huệ Năng là một cái nghịch cảnh rất là lớn. Chúng ta biết rằng là ngài mồ côi cha từ nhỏ, sống với một người mẹ già đã mất sức lao động, cho nên là không được học từ nhỏ. Do đó là cái cuộc sống của ông còn lại đó là phải đi đốn củi là nuôi mẹ già. Và khi mà ông nghe được cái câu kinh ưng vô sở trụ như sanh thì tâm, nghĩa là hãy đặt tâm mình không bị vướng víu bất cứ một cái hoàn cảnh, tình huống địa lý hay tâm lý nào cả, thì có như vậy chất liệu an vui hạnh phúc mới được lâu dài. Thì lúc bấy giờ ngài đã tỏ ngộ và ngài muốn xuất gia. Nhưng mà xuất gia có một hoàn cảnh như vậy, liệu người đời có thể chấp nhận cho chúng ta được hay không? Chỉ như là không, phải không ạ? Là một người mẹ già mất sức lao động đã nuôi ông ta từ nhỏ đến lớn, bây giờ ông ta bỏ đi như vậy thì làm sao cuộc đời chấp nhận được? Nhưng mà ông ta đã có cách để thoát khỏi cái nghịch cảnh này, đó là ông ta làm việc gọi là gấp 3 lần so với sức lao động của người bình thường. Và tất cả những cái tiền lời mà có được từ cái sức lao động đó đó, ông ta mới giao cho người bạn thân nhất của mình, và gọi là xem người bạn này như là những người anh em ruột. Và người bạn đó cũng xem mẹ của ngài già, và cái thời gian còn lại của cuộc đời của người mẹ vẫn sống rất là im ả hạnh phúc, ngài cũng ba bữa cơm và có người chăm sóc giống như là bản thân của ngài Huệ Năng. Cái chuyện nghịch lý đó, cái cách giải quyết nghịch lý trong trường hợp này mặc dù thấy khó khăn nhưng mà không khó khăn lắm đâu. Khi mà ngài đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghĩ rằng đây là một vị pháp khí, một vị long tượng, một vị rương cột cho Phật pháp, cho nên không tiện gọi là để cho cái pháp khí này nó trở thành một viên ngọc chói sáng cho mọi người cùng thấy, bởi vì sự chói sáng trong trường hợp đó sẽ làm cho những kẻ có thái độ ăn cắp sẽ bắt lấy cái viên ngọc này, hoặc là giấu viên ngọc này đi, hoặc là sẽ giết chết viên ngọc này, mà không thì nó có nhiều chuyện rắc rối hơn nữa. Cho nên ngài thấy được điều đó, do đó đó là ngài Huệ Năng đó, cũng bản thân ngài đã tìm lấy những cái cơ hội gọi là che giấu chính mình, không thể hiện mình ra như là một nhân tài. Công việc ngài thường ngày mà ngài làm đó chỉ là nấu bếp, chỉ là nấu cơm, chỉ là quét dọn ở trong những cái công việc rất là đơn giản. Và cái người thầy của ngài là Tổ Hoằng Nhẫn cũng hiểu được điều đó, cho nên hai thì còn hiểu được với nhau để nuôi dưỡng một cái viên ngọc quý. Và cái viên ngọc quý này đến lúc nó cần phải tót ra bên ngoài, trở thành một ánh sáng để dẫn được tâm linh cho những người khác. Lúc bấy giờ chúng ta thấy là cái nghịch cảnh nó xuất hiện liên trở liền. Lúc đó là ngài bị dí, và ngài bị người ta gọi là tìm cách để hành hung, gọi là giết chết, và cũng chính là những con người bạn đạo của mình mà thôi. Cho nên đó, khi mà mình dấn thân trên một con đường mà gọi là có nhiều giá trị của sự tiến hóa đó, hay là có nhiều cái giá trị của sự đạo đức đó, này giá trị của sự phục vụ, thì lúc bấy giờ cái nghịch cảnh nó sẽ tỷ lệ thuận với chúng ta chừng đó. Nếu chúng ta là một chiếc thuyền cao gọi là 20 mét, chúng ta sẽ bị một cái cơn sóng nó cũng chừng gọi là 20 mét đánh vào. Nếu chúng ta là một chiếc thuyền Titanic thì chúng ta cũng bị những cái cơn lốc tương tự như vậy để đánh chìm nó dưới lòng biển. Và do đó nếu mình không khéo thì cơn thuyền của mình có thể bị nó quật ngã bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngài Huệ Năng là một con người rất là thông thái về phương diện tu tập và về phương diện tâm linh, cho nên ngài đã biết giấu mình ở trong một cái đám thợ săn. Là suốt 11 ngày gian nan, 11 năm gian truân như vậy đó, thì ngài mỗi một ngày như vậy là ngài gọi là nấu nướng cho những kẻ thợ săn ăn. Và thợ săn thì chúng ta biết rằng là ăn thịt, ăn cá, ăn những cái con vật được mình giết chết, cho nên đâu bao giờ thích ăn chay là gì. Còn ngài Huệ Năng ngược lại là một người thích ăn chay. Nhưng mà nếu như mà chứng tỏ rằng mình là một người ăn chay mà không ăn mặn á, thì lúc bấy giờ có thể bị những kẻ gọi là thợ săn là tinh nghi rằng có lẽ là đây là cái gốc nhà sư, hay là cái gốc thầy chùa, hay là cái gốc của người Phật tử, do đó họ sẽ xa lắm, hoặc là họ có thể gọi là ám sát giết mình chết cũng không chừng. Cho nên ngài vẫn ăn chung với họ trong suốt 11 năm đó. Nhưng mà cái sự khôn ngoan của ngài ở chỗ là như thế này, là mỗi một ngày như vậy đó, ngài đi tìm những cái loại rau quả, những cái loại củ đó, rồi ngài nấu chung với lại cái nồi thịt. Thì khi mà phục vụ thịt cho những người bạn thợ săn của mình á, thì ngài nói rằng tôi bị cái chứng đau bao tử, bị cái gan khó tiêu, cho nên thôi tôi nhường cho quý anh ăn thịt nè, giờ này ăn mỡ đi, còn tôi thì ăn rau là đủ rồi. Vì vậy là chúng ta cũng rất là gọi là lễ hòa đồng quân, mấy anh ăn vẫn rất là hạnh phúc, tôi ăn cái này cũng hạnh phúc lắm. Chứ bằng không tôi ăn giống như mấy anh đó thì mấy anh mất sức nữa, không lao động được. Còn tôi ăn cái này vô thì bệnh tật nó sẽ phát sinh. Thì với một cái thái độ như vậy, cho nên tất cả những người thầy săn này suốt 11 năm như vậy không ai gọi là ngờ rằng ngài là một bậc long tượng ở trong Phật pháp. Và cũng với một thái độ đó, ngài đã sống còn và làm được rất là nhiều thành tích cho Phật giáo. tạo ra một cái dòng thiền mà ta gọi là dòng thiền Việt Nam của Trung Hoa. Một dòng thiền đặt trên nền tảng của vô niệm, vô tâm, vô tu, vô chứng. Tức là một dòng thiền buông xả hoàn toàn tất cả những cái chấp trước về thời cuộc, những cái chấp trước về khổ đau, những cái chấp trước về nhị nguyên, những cái chấp trước về những cái đối đãi trong cuộc đời này, buông hết tất cả. Mà giữ tâm mình một bằng một trạng thái là tiếp xúc với cảnh vật nhưng mà không bị do cảnh vật chi phối. Thì cái dòng thiền nó rất là hay. Chúng ta thấy rằng là Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã làm bạn với những nghịch cảnh, đã làm bạn với những gã thợ săn rất là ác, đã làm bạn với những cái khổ đau suốt 11 năm, đã làm bạn với những cái môi trường và những người chính cái môi trường khổ đau này do những cái người là đồng môn với mình tạo ra chứ không phải là ai khác. Ở đây chúng ta thấy là không phải là người Hồi giáo đã tạo ra, cũng không phải là người Thiên Chúa giáo đã tạo ra, hay là người Ai Cập đã tạo ra, hay là người Trung Đông đã tạo ra, mà do chính những người đồng đạo không có một cái tinh thần tùy hỷ với những thành công của Ngài đã tạo ra. Cho nên Ngài cảm thông những chuyện đó và Ngài đã vượt lên trên những chuyện đó bằng cách là sống một cách an vui với cái nghịch cảnh mà mình đang vấp phải. Bây giờ chúng ta đặt ra một vấn đề, đó là kể từ khi mà cái công nghệ ăn chay á của người Đài Loan nó phát triển rất là mạnh, chúng ta có rất nhiều loại thực phẩm, nào là gọi là nước mắm chay nè, nào là cá thu chay nè, nào là thịt gà chay nè, nào là đùi gà chay nè, nào là tôm chay nè, tôm có nhiều loại, tôm sú, tôm càng, tôm đủ thứ mà. Cái loại tôm mà hiện nay Mỹ, Việt Nam đang còn tranh chấp với nhau vì chịu phá giá nữa. Đại khái là quý vị mà về Việt Nam thôi, quý vị thấy rằng là người ta làm rất là phong phú. Như vậy là chúng ta có đủ khôn ngoan giống như Ngài Huệ Năng hay không? Câu trả lời là không. Ngài đang ăn phải một cái thức ăn mặn là bởi vì dầu cho chúng ta nấu rau ở trong cái nồi thịt cỡ nào đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn có những cái miếng thịt sơ nó dính ở trong rau không à. Nó vẫn có mỡ dính trong rau, nó vẫn có cái xương dính trong rau và Ngài vẫn ăn như thế đó. Và trong trạng thái đó chúng ta vẫn được xem rằng Ngài đang là một con người ăn thanh tịnh, tức là ăn đồ chay với một cái lòng từ bi rất là bác ái, rất là bao la, rất là rộng lượng đối với các loài động vật có sức sống bình đẳng như là con người cũng tham sống sợ chết. Khi mà Ngài ăn chay với một thái độ bất đắc dĩ như vậy đó, nhưng mà nuôi dưỡng thêm cái lòng từ bi trong đó với một cái tuệ quán nhận thức sâu sắc, thì lúc bấy giờ tất cả những thực phẩm mặn của Ngài nó trở thành chay. Còn ngược lại, cái công nghệ ăn chay của người Đài Loan đó, nó có thể rất là tốt đối với những người mà chưa biết ăn chay là gì. Ví dụ như cái người nào đó là nào giờ cứ thích ăn mặn thôi, bây giờ bỗng dưng là được một người bạn của mình mời tới ăn chay, lúc đầu không thích ăn, nhưng mà ăn vô gọi là gà quay, rồi thịt quay, rồi heo quay, rồi cá thu, nước mắm chay. Nước mắm là nước mắm Phan Thiết nữa kìa, chứ không phải nước mắm là thường thường à. Thì lúc bấy giờ ăn vô cảm thấy ngon quá, thì từ đó họ có một cái thái độ là cảm thấy là gần gũi với gọi là cái nền văn hóa ăn chay như là một cái chất liệu để nuôi lớn lòng từ bi của nhà Phật đã dạy. Thì vậy đối với những con người mới bắt đầu như vậy thì cái cách thức mà làm những thực phẩm chay nó trở thành là một cái gì đó rất hay. Mà ngược lại, chúng ta là những người gọi là ăn chay lâu năm mà chúng ta gọi là được những người khác phục vụ bằng những con tôm sú chay đó, là liệu chúng ta có khôn ngoan hay không? Không. Bởi vì trong lúc mà chúng ta ăn cái con tôm vào trong miệng, chúng ta đang ăn một cái nội dung chay nhưng mà với một cái tâm niệm là mặn, là chúng ta đang cắn con tôm. Nếu chúng ta duy trì được cái chánh niệm tỉnh thức mà trong ăn cơm á, đang ăn thì mình biết mình ăn cơm cứng, mình biết mình ăn cơm cứng, ăn cơm mềm biết mình ăn cơm mềm, rồi là ăn con tôm thì biết mình ăn con tôm, thì rất là nguy hiểm. Thì lúc bấy giờ là cái ý thức về sự ăn mặn nó đang nạp vào trong đầu của mình, đang nạp vào trong bụng của mình, đang nạp vào trong bao tử của mình. Lúc bấy giờ cái nghiệp sát nó gia tăng, lòng từ bi nó bị giảm xuống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phản đối không ăn chay theo kiểu đó đâu, nhưng mà chúng ta phải khôn khéo, bằng không á trong cái chay nó trở thành mặn, trong cái hạnh phúc nó lại gieo trồng những hạt giống của khổ đau. Tại sao chúng ta phải tránh những thứ đó? Một người ăn chay từ thở nhỏ, ví dụ như là những sư cô hay là những người thầy, thì có thể là kiềm chế được cái lòng khao khát về cái gọi là sơn hào hải vị. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu chúng ta thử mình một chiêu thôi, chỉ cần ra một cái làng nướng nào đó gọi là tôm, cua, cá, lóc rồi nọ, ngũ vị hương lên nó phun phức như vậy, liệu cái lỗ mũi chúng ta có nở thêm chút xíu không? Hay là cái dịch vị trong đó nó tiết ra, nó tuôn từng tươm ra cái không? Hay là chúng ta nhớ là ồ, hồi nhỏ tôi đã được ăn một cái món cá cơm, cá lóc rồi đó mà mẹ tôi kho tôi lúc mà tôi 6 tuổi. Và lúc bấy giờ những cái kinh nghiệm, những cái ký ức đó nó trổ dậy với chúng ta đó, là chúng ta biết rằng là cái lòng từ bi của mình đang bị thương tổn. Chúng ta biết rằng là cái hạt giống về sự sát hại chúng ta đang còn trổ dậy đó. Chúng ta biết rằng là sự thăng tiến về đời sống đạo đức của chúng ta đó, về phương diện gọi là quan niệm bình đẳng về sự sống, nó vẫn chưa được phát huy một cách tuyệt đối đó. Từ lúc đó chúng ta phải về luyện chiêu nhiều hơn nữa, bằng không là mình có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Cho nên trong trường hợp đó thì đừng có tình nguyện đi ra những cái làng nướng, ra làng nướng. Cho nên tương tự, chúng ta đừng nên ăn những cái loại là thực phẩm chay giả mặn. Chúng ta có thể gọi là sống chung với cái khổ đau, chúng ta có thể sống chung với cái nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta đừng có tự tạo ra cái nghịch cảnh ăn chay giả mặn để gì, để mình thử thách cái lòng từ bi của mình. Liệu mình ăn cái con tôm đó mình có lòng từ bi đối với nó hay không? Chuyện đó khó lắm mà không à. Dù mình nghĩ rằng nó là một con tôm giả, nhưng mà mình đang cắn vào nó, gọi là ăn một cái củ sả có một cái mì căn quấn quấn vô đó thôi, mình nói cái đuôi gà thì bỗng dưng mình hình dung đây là cái đuôi gà thôi. Không, thực ra là như vậy. Cho nên ăn chay trong trường hợp này là lỗ lã vô cùng, lỗ lã lắm. Chúng ta phải tốn tiền nhiều hơn, bởi vì nếu chúng ta mua mì căn thông thường á, nó có thể $1 thôi, mà mua cái đuôi gà phải là $3, phải tốn gấp 3 lần tiền để mà gieo một cái nghiệp sát sanh ở trong cái tâm niệm, thì thật sự là không có lợi ích chút nào hết. Như vậy là cái thái độ sống với cái khổ đau và nghịch cảnh đó là một cái cách thức để vượt ra khỏi khổ đau và nghịch cảnh đó. Chúng ta phải làm bằng cái nghịch cảnh đó, chúng ta phải vươn mình trong cái nghịch cảnh đó thì chúng ta mới trưởng thành được. Tổ Huyền Quang của dòng thiền Thích Quang Yên Tử là một con người để lại chúng ta nhiều bài học tương tự như vậy. Tổ là một con người rất là xấu, dĩ nhiên chắc lẽ là đẹp hơn con người đang tại này. Ngài cũng là một người rất là xấu, thấp lắm. Và thở ngõ thì Ngài cũng có đem lòng thương một vài cô, nhưng mà bị người ta từ chối. Thương cô này không được, là thương cô khác cũng bị từ chối, bởi vì Ngài nghèo quá đi. Thì khi mà Ngài nỗ lực thấy được cái thân phận hẩm hiu trong cuộc đời của mình, nào là những cái ràng buộc về môn đăng hộ đối, nào những cái ràng buộc về gọi là vị trí vai trò xã hội, mới có thể dẫn tới cái đời sống hạnh phúc được. Tất cả những thứ đó đó, nó tạo cho Ngài về một cái gọi là niềm bất mãn về những cái giá trị mà cuộc đời đã đặt ra, mà những cái giá trị này nó chỉ trói một con người, thay vì nó nâng cho người lên là một cái giá trị hạnh phúc. Cho nên Ngài bất mãn đó, Ngài mới nỗ lực hết bản thân mình để Ngài học, và học rất là giỏi. Cho nên cuối cùng Ngài đã đổ được gọi là Trạng Nguyên. Bởi vì biết rằng là Trạng Nguyên thời xưa là có uy lắm, rất là có uy. Cho nên là biết bao nhiêu gia đình bắt đầu tới là ngỏ lời để mà nhận Ngài làm chú rể. Ai cũng thấy đó là thôi anh đến với tôi đi, con gái tôi đẹp lắm, con gái của tôi như thế này, nhà tôi là thuộc loại là quan gọi là cao cấp, gọi là lương bổng của tôi là như thế thế nọ, cho nên là anh đến với con gái của tôi là hạnh phúc, hai đứa sẽ được rất là lâu dài. Ngài cười, Ngài cảm ơn, Ngài không nuối tiếc gì cả. Rồi cuối cùng Ngài làm 2 câu thơ rồi đi tu luôn. Là khổ đau đấy, khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Cái câu đó không phải là một cái câu là phê bình cái nhân tình thế thái, mà là cái câu vẽ lên một bức tranh về cái tính điều kiện hóa ở trong xã hội. Chúng ta cũng khó trách móc về cuộc đời tại sao mình không được người khác đón nhận mình, bởi vì mình chưa đủ sức để người ta đón nhận mình. Chúng ta không có thể đủ trách tại sao gọi là người khác gọi là chối bỏ mình, bởi vì mình chưa đủ sức để người ta gọi là đưa mình lên trên bàn thờ. Chúng ta không có được quyền để mà quở trách những người khác tại sao người kia không giúp đỡ mình, là bởi vì mình chưa phải là cái con người mà người đó có thể cho thấy rằng là họ cần đến mình. Cho nên vấn đề ở chỗ là mình phải bồi dưỡng cái nội lực của mình về phương diện đạo đức, về phương diện tuệ giác, về phương diện giá trị, về phương diện đóng góp, về phương diện cống hiến, về phương diện phát triển, vân vân. Tất cả những giá trị đó mình phải làm hết à. Và khi mình đủ hết tất cả những cái nội lực này thì bỗng nhiên người ta mời mình về. Đó là một sự thật. Cho nên Ngài nói cái điều đó ra đó là cái cách thức để chúng ta đừng bao giờ bị cái khổ đau mặc cảm nó chi phối. Chứ không phải là Ngài gọi là biếm nhẹ cuộc đời đâu. Nhưng mà biếm nhẹ cuộc đời có nghĩa là Ngài đã làm câu thơ đó từ cái sự bực tức, từ cái sự sân hận, từ cái nỗi đau bên trong. Nhưng mà Ngài nói cái câu nói đó để cười với cuộc đời, vui với cuộc đời, rằng bây giờ 8.000 nhân duyên này tôi không cần nhân duyên nào cả, mà tôi chỉ cần cái nhân duyên là xuất gia đạo Phật mà thôi, bởi vì cái giá trị đó nó cao hơn những cái giá trị mà cuộc đời nghĩ rằng có thể mang đến cho tôi. Nhưng mà chưa chắc gì á là những cái người mà đến gọi là đòi gả con gái cho Ngài đó là những con người đến với Ngài với một tư cách là một con người gọi là có tri thức, với tư cách là một con người có đạo đức, mà điều khi đến với Ngài với một tư cách của một con người là có vai vế, có địa vị, có chức tước, có phẩm hạnh, và với cái địa vị chức tước quyền quý như vậy đó, thì đời sống con gái mình nó có một cái bóng dựa lâu dài bền bỉ hơn. Cho nên cuộc đời thường á, người ta phải lợi dụng qua, người ta phải lợi dụng lại, có qua có lại mới tội lòng nhau, thí dụ vậy. Nhưng mà đối với quan điểm của nhà Phật á, thì mình có thể gọi là biến mình trở thành một cái dòng nước, giống như kỳ trước có ai hỏi đó, mình có thể được quan niệm mình như là một dòng nước hay không? Rất là được, mình có thể đánh đồng mình như là một dòng nước, nhưng mà dòng nước trong trường hợp này để làm cho người khác đang bị khát nước trở thành một con người thoải mái. Mình có thể gọi là đánh đồng mình như là một bữa cơm, và người đang gọi là chết đói chết khát đó, ăn bữa cơm này có thể được no đây. Mình có thể đánh đồng mình như là một cái nùi dẻ để người ta lao cho cái tượng Phật rất là đẹp, để người ta trưng bày những cái giá trị cho cuộc sống. Mình có thể đánh đồng mình như là một cái tấm thảm để cho những người khác đứng lên trên đó mà không có bị lạnh, không có bị xương khớp, không có bị nhức mỏi. Mình có thể biến mình như là một cái ghế để người ta ngồi lên, người ta được mọi người khác tung hô vào tới. Mình có thể biến mình trở thành một cái bàn để người ta để những vật liệu ở trên đó. Cho nên đối với tinh thần nhà Phật đó, thì sống chung với cái nghịch cảnh là một cái thích gắn hơn rất là lớn. Và mình đặt mình trong những cái tình huống dù là rất là trướng tai, rất là gai mắt, rất là khó chịu, rất là bực dọc, rất là khổ đau. Nhưng mà khi mình nhìn bằng một cái tự giác thì mình phải cảm ơn cái nghịch cảnh đã mang mình đến những cái cơ hội để mình thăng hoa chính mình. Thì cái đó là cái điều mà đạo lý nhà Phật dạy chúng ta. Bởi vì khi chúng ta bỏ đi những cái nghịch cảnh đó đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được an năng. Chuyện đó là chuyện chắc chắn thôi. Nhưng mà cái chất liệu trưởng thành của chúng ta về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh đó, nó sẽ không có nhiều. Vào năm 1999 ở Tây Tạng, xin lỗi là ở Ấn Độ, cộng đồng Tây Tạng làm những công việc hoàn toàn đối nghịch nhau. Đó là đánh dấu 40 năm đất nước Tây Tạng bị lọt vào tay của Trung Cộng. Có nhiều cái hội đoàn cư sĩ đặt ra những cái danh xưng rất là lớn, đó là pháp nạn Tây Tạng. Mất một đức như vậy là pháp nạn, bởi vì đây là một đất nước Phật giáo không ạ. Chúng ta có thể dùng cái từ pháp nạn rất là xứng đáng. Nhưng mà đối với ngài Đạt Lai Lạt Ma thì khác. Cái quan niệm của ngài rất là khác. Ngài nói ngược lại là chúc mừng 40 năm chuyển pháp luân. Cũng trong một cái biến cố khổ đau đó, người mà không chịu được nghịch cảnh, không làm mạnh được nghịch cảnh, không cảm ơn được nghịch cảnh đó, thì cho rằng đó là pháp nạn, bởi vì người khác đã mang lại cái khổ đau cho chính mình. Xem lại những cái thước phim về đất nước Tây Tạng bị đánh mất, chúng ta thấy rằng là tượng Phật bị bắn, chùa bị sập, tăng ni bị giết chết, rồi bao nhiêu người là không được đến chùa. Tất cả những nỗi khổ đau đó nó chồng chất như là một cái núi trong quá khứ vậy. Xương của hạnh phúc, xương của gọi là sân hận, xương của những cái bực dọc nó rất cao, giống như là cái cuộc chiến năm 79 của Pol Pot vậy, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngài Đạt Lai Lạt Ma cho rằng đây là 40 năm chuyển pháp luân rất là lớn. Như vậy là trong cái nghịch cảnh đó, nếu chúng ta sống với một thái độ đối đầu chấp nhận để mà chuyển hóa đó, thì bỗng nhiên chúng ta phải cảm ơn cái nghịch cảnh này, là bởi vì nhờ nghịch cảnh đó mà bây giờ là trên mảnh đất Ấn Độ người ta biết đến là đạo Phật của Tây Tạng, và thông qua đạo Phật Tây Tạng người ta biết đến đạo Phật của Đại Thừa, thông qua đạo Phật của Đại Thừa người ta biết đến đạo Phật như là một tổng thể. Và tương tự những nhà sư được sống ở trong đất nước Ấn Độ, một đất nước nói ngôn ngữ tiếng Anh, cho nên bỗng nhiên các nhà sư này được huấn luyện bằng tiếng Anh, được học hỏi bằng tiếng Anh, được giao tới một cái nền văn hóa tiếng Anh. Cho nên các nhà sư này đã đi qua Mỹ, qua Pháp, qua Đức, Tây Ban Nha, rồi các nơi trên khắp thế giới nói chánh pháp của Đức Phật bằng tiếng Anh. Và do đó những con người xa lạ với nền văn hóa Phật giáo đó đã bắt đầu có thể tiếp nhận được cái nguồn chánh pháp của đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Cho nên trong cái biến cố đó đó, liệu chúng ta có còn đủ tinh thần để gọi đó là pháp nạn hay không, hay là chúng ta phải cảm ơn nó là bởi vì nhờ có đó mà cái chánh pháp đạo Phật của Tây Tạng đã được mọi người biết đến, hay ít nhất là người ta biết đến một cái truyền thống tâm linh, một cái truyền thống mà tất cả các nhà sư đã từng được sanh ra lớn lên rồi hoằng pháp, rồi sau khi qua đời các nhà sư đã có lại những di chúc về sự tái sanh của mình, rồi tất cả những con người đó đi tìm những con người hậu thế tái sanh đó để nuôi dưỡng cho cái viên ngọc quý này ngày càng tỏa sáng, và nhờ từ tỏa sáng đó mà người ta có được những cái sự an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Cho nên á, là một con người có thái độ sống với nghịch cảnh, làm bạn với nghịch cảnh á, thì lúc bấy giờ á, chúng ta phải cảm ơn nghịch cảnh. Và nếu như nghịch cảnh không đến với mình á, thỉnh thoảng mình phải đi thử chiêu mình một cái thì liệu coi cái tâm linh của mình đã được trưởng thành chưa. Mình phải tới những nơi làm Phật sự mà nó có nhiều cái thử thách nhất, nó có nhiều cái chông gai nhất, nó có nhiều lời thị phi nhất, nó có nhiều cái trở ngại nhất. Mà nếu trong những cái thị phi, trong những cái trở ngại, trong những cái thách thức đó đó mà mình vẫn giữ được, vững được cái tâm á, thì lúc bây giờ mình biết rằng là mình đang ở cái mức độ tương đối là khá khá, tương đối là khá khá. Và lúc bấy giờ đó, đối đầu với các người cảnh đó, chúng ta phải mừng. Cái quan trọng ở chỗ đó đó, chúng ta không được buồn mà chúng ta phải được vui. Là bởi vì thông qua cái nghịch cảnh, chúng ta biết rằng chúng ta đang được thăng tiến. Trong đạo Phật của Tây Tạng có hai vị thần đã được tạo ra. Một vị được gọi là thiện thần, một vị được gọi là ác thần. Vị thiện thần được gọi là Dhammakala như là một hiển thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát có tình thương bảo vệ, che chở, ủng hộ. Vị thần thứ hai đối lập mang tên là Kala Rupa, được xem như là một vị ác thần, gọi là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù là biểu tượng của trí tuệ. Tức là nếu chúng ta đóng vai trò là một người ác thần á, chúng ta phải đóng với tinh thần của một con người tuệ giác, bữa những cái khổ đau ra làm châm mảnh, thiêu đốt tất cả những cái nghịch cảnh trái ngang để bảo vệ cho những con người đang thăng tiến trên con đường đạo đức mà luyện tập. Thì chúng ta dấn thân bằng con đường của ác thần cũng được, hoặc là chúng ta dấn thân bằng con đường thiện thần cũng được. Như vậy trong nhà chùa của Trung Hoa Việt Nam, chúng ta thấy có ông thiện và ông ác, và hai gương mặt của ông thiện ông ác nó đối lập nhau một cách hoàn toàn. Một bên thì phương phi hùng dũng, là có được tính thần gọi là vô sở ý, còn một bên là dữ tợn, gọi là kiếm dao rồi lè lưỡi, mắt mặt đen, mắt xanh rồi trợn trắng, đã khác những cái hình tượng mà chúng ta nhìn vào là chúng ta sợ liền. Nhưng mà cả hai vai trò vị trí này đó cùng là một cái chức năng, đó là để bảo vệ chánh pháp, bảo vệ những con người đang thăng tiến trên con đường đạo đức. Cho nên trong những nghịch cảnh đó, thì nếu chúng ta không có được những vị thiện thần thì bỗng dưng chúng ta cũng có những vị ác thần ủng hộ. Đó là một cái điều mà chúng ta tin chắc chắn rằng nó phải có. Và càng trong cái nghịch cảnh nhiều chừng nào thì chúng ta phải biết rằng là có nhiều vị hộ pháp xuất hiện chừng đó. Là bởi vì có những con người đồng cảm với tâm nguyện của chúng ta, có những con người cùng nhảy một nhịp đập tâm linh với chúng ta, có những con người gọi là cùng thở một hơi thở về đời sống hướng thượng, hướng thiện của chúng ta. Thì những con người đó bỗng nhiên xuất hiện, có thể là dưới hình thức A, dưới hình thức B, dưới hình thức C nào đó, hoặc là với một cái vai trò gọi là xã hội này hay là vai trò xã hội kia, thì bỗng nhiên rằng là mình sẽ có một cái điểm gọi là hỗ trợ, giống như một cái bệ đẩy vậy đó. Càng gọi là gặp nhiều trở ngại thì cái bệ đẩy này nó càng gọi là to lên, nó càng lớn ra, giống như quả núi càng ngày càng tăng trưởng vậy đó. Thì chúng ta sống với một cái nghịch cảnh như vậy thì chúng ta đừng cho phép mình phải buồn, đừng cho phép mình phải sợ, đừng cho phép mình phải sợ hãi hay là lo rầu, bởi vì cái sự sợ hãi và lo rầu nó làm cho cái nghịch cảnh đó đó ngày càng khổ đau nhiều hơn. Cho nên sống và kết bạn với nghịch cảnh là một thái độ rất là sáng suốt. Nhưng mà có lúc nào quý vị đã từng tạo ra nghịch cảnh với mình chưa? Tạo ra để thử đó mà. Nghịch cảnh là một điều mà không ai muốn, phải không? Nhưng mà nếu mình không tạo ra những cái cách thế để thử đó, thì mình chưa biết được cái trình độ tâm linh mình đến chừng nào đâu. Thông thường khi chúng ta làm Phật sự thì có những con người không có từ hỷ với mình tạo ra những cái khó khăn. Có thể những khó khăn bằng cái cách thức nhận định, ồ, cái người đó nhỏ hơn mình, người đó mới vào đạo sau mình, người đó không có kiến thức Phật pháp như là mình, làm thế nào để người đó có thể thành công được. Chừng đó câu nói thôi là chúng ta thấy rằng là nó tạo ra một cái thành trì của thử thách rồi. Và lúc bấy giờ những con người có thể ủng hộ vào cái thiện chí của chúng ta, nó nghe những câu nói này. Và nếu cái người phát biểu những câu nói đó là những con người có vị trí, có vai trò, có cái trọng trách, có một cái chỗ đứng lớn, thì bỗng dưng rằng là người ta sẽ tin theo cái vị này, và do đó người ta có thể xa lánh mình rất một cách rất là dễ dàng. Và trong cái tình huống như vậy đó thì nhiều người dễ dàng bị chán nản lắm, bởi vì cái tâm lý lây lan là một cái hiện tượng mà nó đánh động cái chỗ A thì nó kéo theo cái chỗ B, từ cái chỗ A nó kéo theo cái chỗ C, giống như một cơn gió thổi qua một cái cây mà nó bị ngã cái là những cái cây kia nó bị ảnh hưởng theo. Hoặc là chúng ta chỉ cần bỏ một viên sỏi xuống mặt nước thì cái sự động ở trong cái viên sỏi này nó sẽ làm loang ra cả một cái vùng nước lớn như vậy. Nó là một hành vi lây lan, và lây lan như vậy nó làm tác động tâm lý như là một cái cuộc chiến tranh tâm lý vậy đó. Và do đó chúng ta đang phải đối đầu với những cái thách thức rất là lớn. Thì liệu chúng ta có thành công về những cái thách thức đó hay không, thì đó là cái cách mà nhà Phật dạy là mình phải dấn thân, đừng có trốn chạy. Bởi vì cái trốn chạy đó nó làm cho mình sợ hãi. Cái thứ hai là cái sự trốn chạy đó nó làm cho con người của mình mất đi niềm tin. Cái thứ ba, cái sự trốn chạy đó nó làm cho tất cả những cái tiềm năng có được trong bản thân mình bỗng dưng nó sẽ bị thu ngắn lại, nó không được phát huy. Cho nên là phải thách đố với những nghịch cảnh thì chúng ta mới có được khả năng chiến thắng được nghịch cảnh. Có lẽ là tất cả chúng ta đều có dịp đọc tụng thọ trì kinh Dược Pháp Liên Hoa, một bản kinh mà nói về những triết lý tiềm năng Phật tính có sẵn ở trong từng con người. Cái tiềm năng đó là một cái chất liệu giác ngộ, mà giác ngộ đó là ánh sáng của niềm tin,
đó là ánh sáng của hành động, đó là ánh sáng của thành công, đó là ánh sáng của hạnh phúc. Khi nào chúng ta có được cái chất liệu của tự giác thì lúc bây giờ mọi cái biến cố khổ đau trong cuộc đời này nó sẽ tan biến, giống như là mặt trời xuất hiện, tất cả đóng băng nó bị tan theo vậy đó. Do đó là chúng ta cần phải gọi là vươn tới cái ánh sáng tự giác. Và khi chúng ta vươn đến sáng tự giác như vậy thì chúng ta sẽ có được an vui một cách rất là vững chãi và thảnh thơi. Thì trong bộ kinh này nó có một cái câu chuyện mà nếu mà đứng từ góc độ thông thường chúng ta có nói giống như là một huyền thoại. Mà huyền thoại thường không có thật, tức là nó tô hồng một sự kiện nào đó từ cái con người lịch sử, từ những dữ liệu lịch sử, từ những cái sự kiện mà nó rời rạc với nhau, ghép lại thành để cho cái niềm tin con người được vươn lên, để cho cái ý thức con người được có, để cho sự dấn thân con người được mạnh và thành công, theo đó mà có mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái câu chuyện đó từ ở bộ một triết lý đó, vừa hiện thực vừa triết lý, chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải gọi là nắm lấy cái cơ hội này để tạo dựng cho mình một cái sức đẩy vượt ra tất cả những nghịch cảnh mà mình đang vấp phải. Khi mà Đức Phật Thích Ca giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy có một sự kiện rất là đau lòng, đó là 500 vị tỳ kheo đứng dậy rời khỏi pháp tòa ra đi. Cái sự kiện đó nếu là một vị giảng sư mà chưa có được trang bị cho mình một cái thái độ vô ý mà, hay là một cái thái độ chấp nhận những nghịch cảnh á, chỉ cần hai người bỏ đi ra thôi, hoặc là hai người cũng được thôi, là mình thấy là mình hơi choáng váng rồi không à. Hoặc là có một người nào đó mà có một thái độ là không còn tập trung nữa, rồi bỗng dưng là cái tâm lý của mình nó bị chao đảo, không biết là mình giảng có hay không, mình giảng có đúng hay không, mình giảng có hấp dẫn hay không, tại sao người ta lại có những thái độ sự như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật, chúng ta thấy rằng là Ngài rất là điềm nhiên. 500 người đứng dậy đi ra là không phải là con số lượng nhỏ đâu, rất là lớn. Tại sao Ngài lại như vậy? Lúc đó thì Ngài sẽ là bắt đầu hỏi là Bạch Thế Tôn, bây giờ Ngài phải làm như thế nào? Thì Đức Thế Tôn nói rằng là cũng rất là may, trong hội chúng ta đó, bây giờ chỉ còn lại những cái hạt chắc thôi, còn những hạt lúa lép á, giống như là một cơn gió lốc của thử thách thôi. Thì những hạt lúa lép này nó sẽ bay theo cái chiều gió đó. Còn những cái viên thóc mà nặng hạt đó, càng nặng hạt chừng nào thì nó càng giữ lại trong đó. Cho nên hãy tin rằng tất cả những người còn lại trong hội chúng hôm nay chính là những con người có thể chấp nhận được cái tiềm năng Phật tính rất là lớn. Và đôi lúc đó, khi chúng ta không tin rằng mình có được cái tiềm năng đó, mình có thể chán nản ông Phật, mình có thể nói rằng là ông Phật bây giờ già rồi, Ngài nói cái chuyện rất là lẩm cẩm, Ngài nói cái chuyện mà cách đây 30 năm Ngài cũng đã nói, bây giờ Ngài nói lại, Ngài lặp tới lặp lui, hoặc là Ngài nói một cái chuyện mà bây giờ Ngài không còn đủ sức để kiềm chế cái kiến thức của Ngài nữa, cho nên Ngài nói những chuyện mà nó vô giá trị. Nhưng mà chúng ta phải bắt chấp tất cả những cái khả thể xảy ra đó, để chúng ta gì, chúng ta thăng tiến trên con đường đạo giống như là Đức Phật đã làm, như là một cái thách thức là sống chung với nghịch cảnh để vượt lên trên nghịch cảnh. Và cái giá trị sống chung trong trường hợp này là chúng ta phải tạo cho nội lực của mình một sức đẩy, một cái bê tông, chứ không cần phải bê tông của người khác. Bê tông người khác thì lúc mà người ta hứng người ta cho mình mượn, người ta không hứng người ta lấy lại, lúc đó là mình tiêu. Cho nên mình phải tạo một cái lực phóng cho chính bản thân mình. Cái đó là cái tinh thần tinh tấn mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thì cái phẩm quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái phẩm nói về cái hiện tượng là tung địa dũng xuất. Tung địa là từ mà bắt, dũng xuất là vọt lên trên, tức là có nhiều con người Bồ Tát bỗng dưng là từ ở dưới cái mặt đất vọt lên trên. Cái đó chúng ta xem cái phim hay là xem truyện của Kim Dung thì chúng ta dễ tin lắm mà, tức là có khả năng độn thổ mà, tức là lính tráng mà độn thổ dưới đất rồi vọt lên như vậy, làm khống chế người khác, giết người khác một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật muốn nói trong kinh đâu không phải là những tên lính tráng đó, mà là những con người Bồ Tát rất là rộng lượng, cái tâm của các ngài nó rộng giống như là cái quả đó, chứa đựng hết tất cả những cái gọi là dơ dái, hay là cái thanh tịnh, hay là những cái mà có giá trị như quặng vàng, quặng bạc, hay là những cái mà vô giá trị như là những cái mạch nước thải dơ dái trong xã hội này, tức là những cái gì nó cũng thể chứa đựng trên đó được hết á. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca giảng nói cái kinh Pháp Hoa như là một cái triết lý cao mà khó có người có thể chấp nhận được, thì lúc bấy giờ các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác không có tùy hỷ công đức mà đến tán thán Đức Phật. Bà Đức Thế Tôn, Ngài đã làm một cái công việc rất là khó làm. Từ công việc khó làm này, Ngài đã tạo ra một cái kỳ công. Từ cái kỳ công đó, Ngài đã mang lại cái ánh sáng hạnh phúc cho những người khác, giống như là Ngài đã tạo cái ánh sáng cho người bị mù, tạo được cái âm thanh cho những người bị điếc, tạo cái cơ hội đi cho những người bị què hoặc tàn tật, tạo cơ hội sức sống cho những người đã bị chết. Như vậy, Ngài đã dựng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị ốp xuống, mang ánh sáng vào trong bóng tối để cho mọi người được an vui và hạnh phúc lâu dài. Cho nên chúng con rất là tâm đắc với Ngài. Chúng con xin phát nguyện rằng chúng con đề tài kiếp chết làm những con người hỗ trì cho những hành giả của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hỗ trì cho những con người đang thăng tiến trên con đường đạo đức đó. Cho nên Ngài hãy an tâm, bên cạnh những cái khó khăn, bên cạnh những nghịch cảnh, chúng con là những người bạn đồng hành. Thì lúc bây giờ Đức Phật đã nói chuyện gì? Quý vị nhớ không? Đức Phật nói cảm ơn lòng tốt quý vị, nhưng mà tôi không cần. Khi chúng ta mang tất cả tấm lòng của mình đến với người khác mà người khác từ chối như vậy, buồn gì lắm không? Giống như là bị tạt một gáo nước lạnh vào trong mặt. Thì có nhiều người tự ái hơn nữa, bỏ luôn, thôi goodbye thầy, mốt tôi không tới thầy nữa. Tôi đến cái chùa nào khác, chùa đang cần tôi, còn bây giờ thầy không cần tôi hả? Có người khác sẽ cần tôi, thầy sẽ thấy tôi sẽ làm nhiều chuyện ngon lành hơn tôi ở chùa này nữa, thí dụ vậy. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta chưa hiểu được cái tâm, chưa hiểu được cái tuệ giác của ông thầy. Có những lúc đó, ông thầy phải tạo những nghịch cảnh để thử mình coi, để coi mình là phục vụ Phật Pháp bằng một cái tấm lòng thật sự, hay là mình phục vụ Phật Pháp bằng cái bản ngã. Tức là mình tới để mình nuôi lượng cái bản ngã mình, ở chỗ nào thì mình bản ngã, bản còn nữa, còn nữa, để ra đi.
Đó,
thì Đức Phật thử một cái chiêu của các người khác như thế nào,
Và dĩ nhiên á, là các người khác không phải là hòm tình.
Cho nên các ngài là có buồn.
Này các ngài,
lắng nghe tiếp tục.
Tức Phật nói là
này các anh em,
các anh em hãy nhìn xem,
chỉ trong vòng chút lát nữa thôi,
là ở cái hành tinh Ta Bà này
thì có nhiều vị Bồ Tát như các anh em vậy.
Họ cũng có cái nhiệt huyết,
có khả năng, cái phương tiện, cái hành động của các vị đó,
bởi vì
họ mới bắt đầu dám
thân thôi.
Nhưng mà
tôi tin rằng là
họ sẽ làm được chuyện đó.
Bây giờ các em hãy nhìn xem,
thì bỗng dưng khi
Đức Phật lời,
các vị Bồ Tát
giọt lên,
giọt lên rất là nhiều.
Và trong những cái giọt như vậy,
của Đức Thích Ca,
các vị Bồ Tát
nhìn thấy
vị này đang dấn thân
làm bố thí cúng dường,
hỗ trợ chùa lúc
tương,
làm Phật
rồi làm tất cả những việc
từ thiện
cho xã hội, làm những gì mà cũng được đề cập.
Có người thì làm cầu,
làm người khai thông,
người tứ kê,
làm chức nghiệp,
và tất cả
tất cả đều mang lại hạnh phúc cho người khác.
Đó là một cái sự thật.
Cái câu chuyện này
nếu chúng ta như là một người họ
thì nó cũng là
một người họ, phải
không ạ?
Làm sao mà trong một cái tích tắc, chúng ta nhìn thấy những cái sự trưởng thành của những hoạt động, nhìn thấy cái giá trị đóng góp của những con người cụ thể.
chúng ta nhìn thấy bằng cái tâm, chúng ta nhìn thấy bằng cái hành động của mình, bằng cái tâm của mình,
khi mình có được những tâm định đó,
từ ngay cái mảnh đất này, từ ngay cái vũ trụ bao la này, từ ngay cái khổ đau này, từ ngay cái nghịch cảnh này,
chúng ta có được những cái dạy pháp nào khác hết, chúng ta thấy rằng đó là một độ rất là nghèo không ạ.
Mà nếu như cách đây khoảng vài mươi năm sau khi thoát khỏi cái thống trị của anh, lúc bây giờ nó sụp đổ hoang nghèo khó.
Mà nếu lúc đó cái người Ấn Độ đã lấy cái lấy kiến trợ của Mỹ, bây giờ sẽ là
nghĩa là
Ấn Độ đã lấy cái lấy kiến trợ của Mỹ, mãi 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 m
nó có thể có những cái chưa trưởng thành, nó có thể có những cái chưa hoàn bị, nhưng mà và rồi theo năm tháng, và rồi theo cái sự nỗ lực, và rồi theo cái kinh nghiệm, và rồi theo những bài học mình học được từ những thất bại của những người đi trước, của những người đàn anh, của những người đàn cha, lúc bấy giờ mình có thể hoàn bị cho chính mình. Cho nên nhờ đó mãn độ bây giờ trở thành một cường quốc về, rất tiếc là về hạt nhân chứ không phải là cường quốc về kinh tế hay là về đạo đức thì tốt biết mấy không à. Cường quốc về hạt nhân cũng chạy đua theo anh Mỹ, anh có hạt nhân à, tôi cũng có hạt nhân, anh có sức mạnh à, tôi cũng có sức mạnh. Tức là cái sự self-reliance trong trường hợp này để mà chứng tỏ cái bản ngã của mình là một điều không nên. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác thấy được cái tiềm năng của những con người trong hành tinh Ta Ba này, làm những công việc gọi là giác ngộ, giải thoát cho người khác, được an vui, được hạnh phúc. Đó là một sự thật. Là bởi vì trong mỗi con người chúng ta đều có cái tiềm năng đó đó. Chỉ có điều là chúng ta chưa tin, cho nên cái tiềm năng này nó chưa được khai phá thôi. Nói theo tinh thần nhà Phật đó, thì cái tiềm năng đó, nó giống như là cái sức sống của một cái con gà được ấp. Một con gà mẹ ấp 20 quả trứng ở trong hai cái cánh của nó, với một cái thời gian ví dụ như là 15 ngày hay là 20 ngày. Chúng ta thấy rằng là lúc bấy giờ cái sự tượng hình của sức sống của các con gà này nó sẽ khác nhau. Có con thì 18 ngày nó chụp cái, nó cắn lủng cái vỏ trứng để nó chui ra. Có con phải 20 ngày, có con phải 21 ngày, có con phải 25 ngày. Có nghĩa là nếu như con nào muốn sống thì con đó phải tự động gọi là phải làm thế nào đó để cho cái vỏ trứng gà nó bị vỡ tung ra thì mình mới có được sức sống. Ở đây chúng ta thấy rằng các con gà mẹ không làm cái công việc to, nó phải để cho tất cả các con gà con tự làm. Tại sao như vậy? Bởi vì cái trứng này nó rất là mềm, không à? Thế mà mềm mà nếu con gà mẹ mà nó mổ vô như vậy á, thì cái sự mổ đó nó không biết là mổ ngay chỗ nào. Có thể là mổ ngay cái điểm mà con mắt của con gà con thì sao? Lúc bây giờ con gà con nó được sự giúp đỡ của nó, nhưng mà dứt nhãn lông, độc nhãn lông thì tiêu luôn cả cuộc đời. Nguy hiểm lắm. Cho nên là con gà mẹ chỉ tạo một cái truyền sức sống thôi cho nó, tạo một cái lực để cho nó đủ sức để nó vươn lên, nó trưởng thành, nó chọc thủng được cái vỏ trứng nó chui ra. Và Đức Phật cũng làm những chức năng đó. Đức Phật khai thác, tin tưởng, giao chúng ta một cái chìa khóa tiềm năng Phật tính. Và với cái chìa khóa vạn năng này, chúng ta có thể làm được tất cả những kỳ công trong cuộc đời. Kỳ công về hạnh phúc, kỳ công về tình thương, kỳ công về tuệ giác, kỳ công về sự dấn thân, kỳ công về sự phục vụ, kỳ công về chuyện mà quá giải tất cả những nỗi đau ở trong cuộc đời. Đức Phật tin tưởng rằng chúng ta làm được điều đó. Dầu cho khi Ngài giao cái chìa khóa kỳ công đó, 500 người đã đứng dậy bỏ đi, nói là ông Phật đang làm một con chuyện rất là vô ích, Đức Phật cũng bất chấp. Bởi vì những cái chìa khóa đó, ai nắm bắt được nó thì cái cơ hội hạnh phúc, cơ hội tương lai của mình nó rất là sáng lạn. Và phải chính tự mình mở cái chìa khóa đó, chứ không ai mở dùm cho mình hết. Cái ổ nó nằm chỗ nào thì mình phải mở ngay chỗ đó. Chứ còn mình nhờ người khác mở thì người ta đâu biết cái chìa nào để mà mở, không à. Mình phải tự mở. Mình tạo những ổ khóa khổ đau của mình ở chỗ nào, mình phải tự mở thì nó mới ra. Giống như là một cái loại ổ khóa mà số vậy đó. Chỉ có người mà chủ nhân của nó mới biết là mình gài cái số nào thôi. Thì mỗi một cái số gài đó là một cái nội kết. Mỗi cái khổ đau, mỗi một nghịch cảnh, mình phải mở đúng cái con số đó thì nó bật lên được. Thì Đức Phật giao chúng ta cái chìa khóa. Và Ngài nói rằng là trong cái cuộc đời sanh tử, từ quá khứ cho đến hiện tại và vị lai á, thì Đức Phật đã là một cái con gà, là chui ra khỏi cái vỏ trứng gà đầu tiên. Còn tất cả chúng ta sẽ là những con gà chui ra theo sau đó. Nếu với một điều kiện đó là, và chỉ một điều kiện này mà thôi, là chúng ta phải lấy cái mỏ của mình chọc thủng cái trứng đó để chúng ta chui ra, chứ không ai làm cái việc đó cho mình. Mà nếu chúng ta làm biến nằm trong đó chờ thì bỗng dưng là chúng ta sẽ bị cái cơ hội là phục vụ miếng ăn cho người khác. Đó là gì? Những cái kẻ ăn trứng vịt lộn đó, người ta sẽ bỏ vô nồi là tiêu mình thôi. Như vậy á, cái phẩm tôn địa vọng thức đã dạy cho chúng ta một cái tiềm năng. Và tiềm năng này đó, mình phải tự tin thì mình mới có khả năng để chiến thắng và làm thành công ở trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật làm được chuyện đó, các vị Bồ Tát làm được chuyện đó, bởi vì các ngài là Phật, là Bồ Tát, còn mình là phàm phu, là tục tử, mình không làm được. Thái độ, cách nhìn, lối suy nghĩ, cách ứng xử như vậy sẽ là một cái chìa khóa. Nhưng mà chìa khóa để khóa lại, nhốt mình vô bên trong, thay vì mở ra để mình hướng ra bên ngoài, thì đó là một cái ngược lại. Cho nên là khi mà Đức Phật từ chối các vị Bồ Tát như là một cái cách thức để thử cái tâm linh và cái sự dấn thân của các vị này có phải thật sự là phục vụ hay là vì bản ngã. Ngoài cái đó ra, nó coi là một cách thức để cho thấy rằng ở mỗi con người chúng ta đều có những cái tiềm năng đó hết á. Nếu các vị Bồ Tát ở các hành tinh A, B, C làm được thì các vị Bồ Tát ở hành tinh này cũng làm được. Nếu những con người kia thành công thì chúng ta cũng thành công. Nếu những con người khác được hạnh phúc thì con người chúng ta cũng được hạnh phúc. Nếu người khác vượt thoát khỏi nghịch cảnh thì chúng ta đây cũng vượt thoát khỏi nghịch cảnh bằng cách là đối đầu, hay là chúng ta chạy trốn cũng được. Nhưng mà miễn chạy trốn làm sao ta quá dài những khổ đau thì cũng thành công. Tức là chúng ta có thể đi con đường vòng, chúng ta có thể đi con đường thẳng, chúng ta có thể đi theo cái kiểu mà gọi là cảnh quyền, chúng ta có thể đi theo kiểu cảnh vuông, cảnh nào cũng được, miễn làm sao là chúng ta có được cái giá trị an vui và hạnh phúc. Ở trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có nói đến cái tiến trình tâm lý về phương diện cảm thọ của mọi sự hiện tượng diễn ra trong cuộc đời, nhất là dưới góc độ cái thái độ ứng xử của chúng ta trong những cái diễn biến đó. Đức Phật đưa ra gọi là ba từ, ba thuật ngữ rất là hay. Thứ nhất đó là vị ngọt, cái thứ hai đó là vị đau khổ, cái thứ ba là vị xuất ly. Cái từ đau khổ có đôi lúc có nhiều bản dịch là vị đắng, tức là vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Cái từ mà vị á, nó có thể là diễn tả về cái phương diện vật lý, giống như là cái cách mà chúng ta gọi là thưởng thức ngũ vị hương vậy đó. Có cái là nó đắng giống như là những trái đắng thôi à. Có những cái nó chua giống như là quả chanh, có những cái như là trái ớt, có những cái là ngọt và ngọt đến độ mà chúng ta thấy ớn luôn, ăn là không dám ăn lần thứ hai. Đại khái vậy hả? Thì tất cả những ngũ vị hương ở trong cuộc đời đó đó đều có thể trở thành một cái điều kiện để đánh chiều chúng ta trong lịch cảnh, là do chúng ta tự tạo ra cho mọi người khác. Nên Đức Phật khi mà phân tích cái diễn tiến tâm lý của con người qua ba cái chiều kích là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly đó, Đức Phật muốn nói cho ta một điều, đó là có nhiều con người đó ở trong cái vị ngọt đó, sẽ bị chìm đắm, là bởi vì trong cái hạnh phúc cuối cùng á thì người đó sẽ không bao giờ có được cái nhu cầu để thoát ra. Ví dụ như là những con người đang sống ở Bắc Lô Châu, là một hành tinh, nó là ngoài hành tinh Ta Bà của mình đang sống. Và những con người này điều kiện vật chất đầy đủ nè, cái thứ hai nữa là khoa học kỹ thuật là hơn cái hành tinh của mình nè, cái thứ ba là tuổi thọ cũng ngon lành nè, và cái thứ tư là có thêm cái gọi là như ý túc nữa, có nghĩa là mình muốn gì có đó. Và những con người như vậy thì dĩ nhiên là cái nhu cầu đến chùa nó không có cao. Chúng ta đến chùa bởi vì chúng ta còn đau khổ, chúng ta muốn cái hạnh phúc là đang có một muốn thành thứ hai, dĩ nhiên là nó cũng được tăng trưởng ở trên lòng tham, nhưng mà lòng tham này cần thiết không ạ? Chúng ta muốn an vui cho mình, cho gia đình của mình, cho bản thân của mình, cho những người thân của mình, cho đồng loại của mình, thì làm một cái gì đó rất là hay. Cho nên là khi mình hạnh phúc quá mức thì bỏ qua
như là mình có nhu cầu lắm nữa,
mình bỏ qua rồi,
mình nói là có nhiều người mà đi
chùa bây giờ cũng làm nè,
tôi có đâu có lẩu áo đâu cái gì tôi đi chùa.
Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy thì cái hạt giống công đức của mình nó giống như là một cái cục gạch mài đó, mỗi ngày mình xài chút xíu là nó bị mòn chút xíu không à, mà mình không chịu gieo trồng mới. Gieo trồng bằng cách là mình đi chùa là lại Phật là tụng kinh là bái sám là làm phước là tu thiện là tích đức nè, gieo nhân nè, rồi dấn thân nè, rồi phục vụ nè, thì tất cả những cái này đó nó làm trưởng thành cái công đức của chúng ta. Thì giống như là chúng ta có được một cục gạch mài, rồi chúng ta tăng thêm cục gạch mài thứ hai, thứ ba, thứ tư, cứ mỗi một lần chúng ta gieo nhân là chúng ta có thêm một gạch mài mới. Còn bằng không á, cứ mỗi lần chúng ta xài á thì cục gạch mài này giống như một cái nhát dao đó, chém lên nó một cái, dao thì bị bén, dao được bén, còn cục gạch mài chúng ta nó sẽ bị mòn. Vậy đó, chúng ta sử dụng công đức mà không có gieo trồng á, thì trong tương lai chúng ta sẽ bị gọi là mất đi hết những công đức này. Cho nên Đức Phật đã nói rằng là những người sống ở Bắc Lưu Châu đó sẽ không có cơ hội để thăng tiến, sẽ không có cơ hội trở thành những bậc thánh, giống như là những con người đang khổ đau nghịch cảnh của hành tinh Ta Bà. Thì đây là một cái điều mà Đức Phật đã nói. Cho nên trong cái vị mà vị ngọt của cuộc đời đó, trong cái vị ngọt của tình yêu, trong cái vị ngọt của sự thành công, trong cái vị ngọt của sự thành đạt, trong vị ngọt của sự trưởng thành, hay là trong cái vị ngọt của bất cứ cái gì mà chúng ta cho rằng nó là hạnh phúc đó, nó đắm chìm mình ngủ quên trên chiến thắng. Cho nên trong cái vị ngọt đó đó, cái khoảng cách hay là cái con đường dẫn đến cái vị xuất ly thứ ba này á là khó lắm, giống như là một cái chén đường mặt vậy đó, con kiến mà nó bò cho đó rồi á là nó không ra được, là bởi vì cái chân nó không đủ sức để đẩy khỏi cái chất keo của đường, vì đó nó không đẩy khỏi chất keo của mặt và do đó nó có thể bị chết trên đó. Hoặc nó giống như là một cái màn nhện vậy đó, một con mũi bay vào cái màn nhện đó, hay là những cái con bồ hóng bay vào cái màn nhện đó, nó không đủ sức để vùng vẫy khỏi cái chất ngứa hay là chất dính của cái màn nhện, mà nếu chúng ta là một người bình thường, chúng ta chỉ còn chọt một cái là nó có thể thoát được rồi. Cho nên nó là cái vị ngọt là một cái vị trói buộc. Và Đức Phật nói rằng là trong những cái hoàn cảnh thuận lợi nhất trong cuộc đời đó, nó chính là cái nghịch cảnh lớn nhất mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta phải đến chùa là bởi vì chúng ta vẫn còn khổ đau không à? Và ngay cả khi trường hợp chúng ta hết khổ đau rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục đến chùa. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn chia sẻ cái hạnh phúc với những người khác. Chúng ta đến học cái phương pháp dấn thân, chúng ta đến học phương pháp trải nghiệm cái kinh nghiệm hạnh phúc với những người khác, chúng ta học cái kinh nghiệm truyền bá thành công. Cho nên dù chúng ta được hạnh phúc rồi, chúng ta vẫn phải đến chùa, vẫn phải học chánh pháp, vẫn phải tụng kinh, vẫn phải niệm Phật, vẫn phải thiền quán, vẫn phải làm tất cả những công đức để trang nghiêm cái tịnh độ của tâm, trang nghiêm tịnh độ của gia đình, trang nghiêm cái tịnh độ của hành động, trang nghiêm cái tịnh độ của sự dấn thân. Tức là cái công việc đó không bao giờ chúng ta được quyền gì ngưng nghỉ hết trơn. Thì có như vậy thì chúng ta mới thoát được, chứ bằng không là chúng ta có thể bị gọi là chìm đắm ở trong cái vị ngọt. Chúng ta thử quan sát một cái con cá rô hay là một cái con cá nào đó ở dưới mặt nước khoảng chừng vài tiếng tùy theo loại cá. chúng ta thấy rằng nó phải ngóc đầu lên để nó thở một cái không à, rồi sau đó nó mới chui lòng xuống với lòng nước để nó tiếp tục nó bơi. Mà nếu như những con cá này nó không chịu ngóc đầu lên thì sức sống của nó sẽ không bao giờ có tư thọ. Thì như vậy là trong cái vị khổ đau đó, nó tạo ra một cái nhu cầu để thoát ly đó. Chúng ta phải giống như một con cá ngóc đầu lên để thở, thở không khí của đạo đức, hay là thở không khí của cái sự làm lành, của cái sự lắng giữ. Chúng ta phải có những nhu cầu thở đạo đức đó. Mà đến chùa làm những Phật sự là chúng ta đang tạo cho mình nhiều cái bình dưỡng khí oxy để thở. Và nếu như thiếu như cái bình dưỡng khí này đó thì chúng ta có thể bị chết ngột, chết ngạt, hoặc là chúng ta có thể bị đứng tim, hoặc là chúng ta có bị tai biến mạch máu não, hoặc là chúng ta có thể sống một cách gọi là không khỏe mạnh lắm, khổ đau có thể chi phối. Cho nên là trong cái vị khổ đau đó, Đức Phật nói rằng là con người là có con đường xuất ly nó dễ dàng hơn, hơn là ở trong cái hương vị gọi là hạnh phúc và thành công. Như vậy là cái nghịch cảnh chính là một cái điều kiện, và điều kiện này nó vượt lên trên tất cả điều kiện gọi là thuận lợi khác. Và nhờ cái điều kiện khổ đau của cuộc đời đó chúng ta mới thoát ra ngoài, cái này dễ dàng, chứ không phải là chúng ta thoát ra từ cái hạnh phúc được. Cho nên Đức Phật nói rằng là mọi cái quan hệ tình người trong cuộc đời này nhiều khi nó cũng diễn ra theo ba cái chiều kích tâm lý đó đó. Có lúc đó, ví dụ như là hai người nam và nữ mới lớn lên thì cái sự thu hút giới tính với nhau làm cho người kia nghĩ rằng là chỉ với người này thì hạnh phúc chúng ta mới có một cách lâu bền và bền vững, và nếu mất người đó đi thì hạnh phúc chúng ta sẽ bị chinh phục và bị thách thức. Cho nên là cái nhu cầu đến với nhau rồi biến thành tình yêu rồi đến thành tình vợ chồng rồi đi chán quá rồi trở thành tình nghĩa, rồi tình nghĩa rất quá rồi cái là tình lý dị, rồi đến cuối cùng là tình chia tay, ví dụ vậy. Thì gần như là nó trải qua một cái chiều kích như thế đó. Đó, nó diễn ra rất là thường xuyên với chúng ta. Và cái này nó là một sự thật, nó là một sự thật. Rất là hiếm có những trường hợp là hai người đến với nhau đến gọi là răng long tóc bạc lắm. Và ngay cả trong những cái tình huống đến với nhau răng long tóc bạc gọi là sống với nhau gọi là 70 năm mà làm đám cưới 20 năm, tôi nghĩ là có 50 năm hạnh phúc với nhau. Từ bây giờ người ta tổ chức những cái lễ gọi là kỷ niệm 50 năm giống như là ở cái nền văn hóa phương Tây mà chúng ta đang gặp. Chúng ta vẫn thấy rằng là trong 50 phút mà im điềm đó, nó có nhiều cái viên đá mà nếu mà đặt chân lên đó chúng ta có thể bị gọi là chạy giò, hoặc là chúng ta có thể bị lõi chân nhiều lắm. Và cái lõi chân nó nhiều, nhiều khi nó lại nhiều hơn là những cái mảnh đất bằng đó. Là chúng ta gặp những viên đá lòi lõm trong tình yêu, trong hạnh phúc nó nhiều hơn là gọi là cái mặt đất chán nhựa như là những con đường sơn tụ của Mỹ này. Chúng ta sẽ gặp những cái ổ gà, chúng ta gặp những ổ chuột, thậm chí là những ổ voi nữa, là vì nó lớn lắm, giống như những nước nghèo Việt Nam chúng ta gặp đủ thứ.